Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019. Hiện giờ là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ trực tuyến. Hôm nay ngày Chủ Nhật Cộng Tu, Chủ Nhàn lên đây để chia sẻ bằng tất cả tấm lòng chân thành chí kính của mình đối với bộ văn sao của Tổ sư Ấm Quang, cũng như nói đến cái lời chúc Tết của lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không. Đêm hôm qua chúng nhàn ở khu chuyên tu coi lại phát trực tiếp cái đĩa khai giảng lớp học giáo dục gia đình đệ tử quy. Một năm khai giảng chỉ có một lần. Trên cái đĩa này có giá trị về nhân sinh quan và vũ trụ quan rất lớn. Nhân sinh quan tức là nói đến con người. Mình phải dùng thiện ý khắp nhân gian, không nên dùng ác ý. Vũ trụ quan nghĩa là khi chánh báo là thiện ý, nó được lưu xuất từ nơi cái tâm chân thật của mình thì cảnh giới này thay đổi. Nhân sinh quan của con người ở địa ngục, tâm họ là một mảng sân hận đen tối, thì vũ trụ quan là cảnh giới y báo xung quanh họ toàn là rừng gươm, giường sắt nóng, cột đồng nóng, do tâm họ biến hiện. Tuy rằng họ đang ở trong cái cõi này, đang ở chung với con người, gọi là ngũ thú tạp cư địa, năm loài ở chung địa ngục: ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Trong di thức học gọi là ngũ thú tạp cư địa. Họ vẫn đang ở chung với mình như vậy, nhưng mà mình thì thấy nước là đồ để uống, nhưng mà ngạ quỷ thì thấy là máu. Uống vô tanh tưởi, hôi hám mà uống không được, cái cổ như cái kim, cái bụng nó lớn như biển cả. Do nhìn sinh quan tức là chánh báo của họ không khế hợp với chân tâm thường trụ, nhiễm vào những cái pháp ác, cho nên họ phải nhận lãnh những cái quả ác như thế. Mỗi người có mỗi cái cảnh giới, có cái nhìn sinh quan chánh báo khác nhau. Tuy rằng chưa đọa làm loài súc sanh ngạ quỷ xuống địa ngục, nhưng mà mỗi người mang mỗi cảnh giới khác nhau trong đó. Để chờ thời khi quả nó chín mùi, cái nhân nó đến đủ duyên thì bắt đầu là cái quả nó xuất hiện ra. Gọi là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Giờ lắng nghe lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không khai thị hai cái câu này mà Giác Nhàn nhắc từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6. Vì quý Phật tử đầu năm hay suy nghĩ rằng không biết tuổi mình năm nay ra sao, không biết sao nào có chiếu không, rồi không biết ngày tháng đó nó có kỵ hợp mình hay không. Bữa có cái ông đó, ông gặp Giác Nhàn, ông kêu: ổ, năm ngoái tôi là tam hợp mà, thân tí thình mà sao mà tôi năm ngoái tôi lên bờ xuống ruộng dữ ta. Thì lão Phật gia nói làm sao? Đừng làm các ác, tuổi tuổi được bình an. Vân làm các thiện, năm năm như ý. Hôm nay Giác Nhàn nói đến cái thập thiện nghiệp đạo. Đây là cái phước thứ tư trong tịnh nghiệp tam phước đầu tiên. Thứ nhất đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Thứ hai đó là tôn kính sư trưởng. Thứ ba đó là từ tâm bất sát. Và thứ tư đó là làm 10 điều thiện. Tổ sư Ấn Quang khai thị, lắng nghe nè: nếu con người đó không có lòng hổ thẹn khi mình nghĩ sằng bậy, mình nói sằng bậy, mình làm sằng bậy là mình làm ác á, thì tội ác này lớn. Cả hư không này không chứa được, không đủ để dung chứa. Lấy một chữ hổ thẹn ôm chặt trong lòng, khởi lên một niệm ác, một ác ý với ai đó, thường ác ý đó là lợi mình hại người, thì phải hổ thẹn đến cùng cực. Ấn Tổ nói là hổ thẹn đến nỗi mà mình thấy mình đang lột hết quần áo đứng trần truồng hết trước bao thiên hạ. Lời nói của Ngài cái liều khai thị Ngài nó hơi mạnh. Như vậy nó mới đủ sức để đánh vào trong cái tâm thức để nó chuyển nghiệp. Nhưng mà Phật dạy có những hạng gọi là nhất xiển đề, tức là họ không có sợ tội phước, không biết phước, không cũng không có sợ tội. Thì con người này giống như đá trơ trơ, để vô trong sắt nó không có hít được, để vô trong 500 nó không có hít được. Và con người này khi họ có hổ thẹn rồi á, là cái tâm họ bắt đầu nó cùng cái chất từ với nhau, nó chuyển thành sắc, sắc mà đưa 500 vô nó hết. Nghĩa là cái từ lực của Phật cứu những người nào mà biết hổ thẹn, biết quay đầu, biết ăn năn, biết sám hối, dầu cho họ là ngũ nghịch thập ác. Họ quay đầu cái là có Phật đứng ở sau chờ đợi. Nhưng mà mất thân người rớt vào súc sanh rồi thì chịu thua. Biết bao nhiêu trăm ngàn kiếp họ mới nghe được câu chính pháp, để họ khởi được cái thiện ý lên, để họ thăng hoa cảnh giới, để chuyển cái thân từ súc sanh lên làm con người. Đừng làm các ác, tuổi tuổi bình an. Vâng làm các thiện, năm năm như ý. Câu nói này đi vào trong cái tâm thức của Giác Nhàn rất là sâu. Có nhiều người người ta nói: tôi có kiếp cướp của giết người, có làm ai đâu, làm ai khổ đâu, tôi chỉ phá mấy cái thai đó mà. Bữa nay gọi là báo động đỏ. Báo động đỏ tức là con người chết còn hơn chiến tranh. Chiến tranh họ đi tránh đạn, né đạn chui xuống hầm người ta tránh. Còn cái chuyện giết người mà phá thai là công khai và thấy như là ăn cơm uống nước bình thường. Chứ đâu oan oan tương báo. Chúng tôi hay nói cô đã phá 20 cái thai, mà hiện tại bây giờ vì sao họ vẫn sống như vậy là cái phước thừa của đời trước nó đang bảo bọc. Cái nhân ác họ sát sanh giết con của họ nó chưa chín mùi để nó sanh ra cái quả. Mà đã có nhân đó rồi, nếu mà không hiện báo thì phải xin báo. Hiện báo tức là đời này làm thiện làm ác, và ngay đời này luôn là gặp nhân thiện, gặp quả thiện hoặc gặp quả ác. Đời này làm nhân thiện, nhân ác, đời sau là sinh báo, gặp quả ác, quả thiện. Đời này tạo nhân thiện, nhân ác, ba đời, năm đời, trăm đời cũng không thể nào thoát khỏi cái quả ác. Sáng tổ sư Hồng Quang khai thị lúc chúng tôi ăn cơm, người đưa ra một cái biểu tượng này thiệt là hay, lắng nghe nè. Khi làm một nhân ác, thì mình không có thể nào tránh được chạy trời cho khỏi nắng. Giống như mặt trời nó chiếu xuống, quý vị trốn trong nhà, rồi quý vị cũng phải ra, thế nào cũng phải gặp. Không có trốn đi đâu được hết, ở trong cái tâm mình đó. Thì bây giờ mình chỉ có cách mình tu thì nó mới chuyển nghiệp ác. Tu như thế nào? Câu Phật hiệu giúp cho mình đoạn ác tu thiện. Câu Phật hiệu giúp cho mình phá mê khai ngộ. Câu Phật hiệu giúp cho mình chuyển phàm thành thánh. Câu Phật hiệu giúp cho mình lìa khỏi ngũ trược này, về tới Tây Phương Cực Lạc, an vui đến cùng cực, gọi là cực lạc. Lời này không có nói ngoa, tức là nói sai hoặc lừa bịp quý vị. Bao nhiêu người họ đã đi về rồi. Lẽ dĩ nhiên không phải là chuyển hết toàn bộ kiến tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc. Một đời này mình không thể làm nổi, nhưng mà mình phục được nó, mình hàng phục được nó. Câu niệm Phật chiếm ưu thế, tín nguyện chiếm ưu thế, tịnh nghiệp tam phước chiếm ưu thế. Thì người này không mất phần vãng sanh. Năm nay có nhiều người về hỏi Tịnh Thất Quan Âm vì sao không có ghi cúng sao hạn. Các chùa khác đều có ghi tuổi cô là 37, 38 gì đó, La Hầu Ké Đô, rồi Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm gì đó. Sao thầy không có ghi sao gì hết trơn? Chúng tôi không phải bác bỏ cái chuyện mà cúng sao. Bữa chúng tôi nói quý thầy dùng cái phương tiện, trước là dùng phương tiện, quý vị có một cái niềm tin vào cái vấn đề sao nó chiếu mạng mình, cho quý thầy cũng phải làm cái lễ để cầu an đầu năm. Có những chùa lập đàn dược sư, có những chùa tụng kinh Phổ Môn, vân vân. Còn riêng ở đây là tụng kinh Di Đà với kinh Vô Lượng Thọ hàng ngày. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vẫn cầu an cho quý vị, được không quý vị? Được. Bởi vì nguyên lý của cái bộ kinh Phật nói ra là nó có cầu an cầu siêu trong đó hết. Tâm tưởng sự thành, mình nghĩ nó siêu là nó siêu, mình nghĩ nó an là nó an. Cũng như có một cụ vừa mới mất, đứa con lên phát tâm cúng dường phóng sanh mười mấy triệu đó, thì mình gọi là cầu siêu. Thay vì mình phóng sanh phải cầu an tuổi thọ dài đúng không ạ? Nhưng mà cái pháp của Phật nó có siêu an trong nó viên mãn lắm. Tâm mình khởi lên là dùng cái tiền này để cầu siêu cho mẹ mình, thì thực ra mình lấy cái tiền của mình cầu siêu cho mẹ mình, trong đó nó cũng có an. Cầu an cho bản thân mình trong đó có. Một câu Phật hiệu mình niệm, thọ mạng mình kéo dài, an đúng không ạ? An, không có cái an nào bằng thọ mạng kéo dài, không bệnh hoạn. Quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không,
93 tuổi mà đầu óc của Ngài minh mẫn trí huệ, Ngài sáng suốt là do Ngài niệm câu A Di Đà Phật. Bởi vì trong câu A Di Đà Phật nó có vô lượng giác trong đó. Ngài ăn chay suốt 60 mấy năm, 70 năm nay rồi, cho nên thành ra gì? Sức khỏe Ngài có và tuổi thọ Ngài kéo dài. Ngài nói tôi không có làm gì cao siêu, tôi chỉ ăn chay niệm Phật, đi giảng pháp, ấn tống kinh sách tặng miễn phí, đơn giản thế. Mà thực làm có kết quả. Lắng nghe cái câu của Ngài khai thị. Muốn cho xã hội được an định, thế giới này được hài hòa, không có chiến tranh, và con người đem lòng từ thương yêu nhau, đem thiện ý khắp nhân gian, chỉ có một điều duy nhất, đó là giáo dục. Giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục nhân quả lời dạy của thánh tiền hiền. Luân lý đó là nói về ngũ luân, đạo làm thầy trò, đạo làm cha con, đạo làm vợ chồng, đạo làm anh em, đạo làm chủ tớ, phải tròn hết bổn phận. Cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành, thầy nghiêm đạo trọng, trò giữ lòng cung kính. Làm cho bằng được cái góc này gọi là giáo dục về về luân lý, và áp dụng cái đạo đức đó là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, công ngôn dung hạnh của người phụ nữ. Trong bát đức đó quý vị chỉ làm được một đức thôi, ví dụ như là hiếu, hoặc là đệ, hoặc là lễ, hoặc là nghĩa, một đức này thôi là quý vị thấy cuộc đời mình là có khác, khác dữ lắm. Nhân cách của con người mình nó khác. Tuy rằng mình vẫn mang cái thân là người phụ nữ hoặc người nam xấu xí như vậy, nhưng mà cái nhân cách ở trong tâm của mình, người ta tiếp xúc với mình người ta thấy khác. Bởi vì cái chất thánh ở trong tâm của mình, cho nó chạm với người phàm thì người phàm phải phục người thánh thôi. Và cái chất quân tử nó ở trong người mình thì cái kẻ tiểu nhân gặp mình nó phải phủ phục. Dầu đó là họ giàu ngất trời, họ làm chức quyền gì thì không biết, mà phải phủ phục với cái người có đức đó. Khi mình làm được rồi, trong tâm mình mới có cái chất đó. Chứ còn mình nói cái bánh cổ vua, thức ăn dọn lên mình nói thức ăn này ngon, thức kia ăn kia ngon, thức ăn nọ ngon, nói hoài cũng là bụng đói. Pháp môn tịnh độ hay quá, lời dạy cổ thánh tiên hiền hay quá, nói hoài, nói suốt đời vẫn không hưởng được cái pháp vị, vẫn đói như không. Cho nên nói một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành. Mà ai là người đó thực hành tốt nhất là kẻ ngu phu ngu phụ, chết sạch hết đi cái ý niệm mà kêu mình là thông minh giỏi giắng, vứt nó ra sau gáy, liền nó ra Đông Dương Đại Hải, coi mình là kẻ ngu dốt nhất, bất hòa. Ấn Tổ Sư Ngài là bất hề, kẻ ngu dốt nhất. Thật thà chân thật niệm câu Phật hiệu cho tới cùng, con người này có thành tựu. Hôm bữa ngồi đọc, ngồi nghe Ấn Tổ, thầy Nhật Tánh cũng đọc cái lá thư đó hết 20 phút. Ăn cơm xong mà ngồi nghe mãi, Ngài mới nói như vậy. Lắng nghe chỗ này quan trọng nha. Chúng tôi không chuẩn bị trước mà sao cái điều này nó đi sâu vào trong cái tâm chúng tôi, cho nên giờ lên đây chúng tôi nhớ. Khi một người đó bị bệnh, họ không biết cái thuốc này chế từ những cái tá dược gì, cái công thức chế ra sao, mà họ cứ chân thật họ uống cái thuốc này vào thì họ sẽ hết bệnh. Ví dụ thuốc Malox chữa bao tử, Paradon chữa nhức đầu, vân vân. Còn nếu mà cái người mà người ta biết được cái tá dược của viên thuốc này rồi, rồi họ cứ tìm hiểu hoài, dành thời gian để tìm hiểu cái tá dược, cái công dụng nó làm sao, cái phát tác nó làm sao. Và nếu họ không chịu uống thì người này không bao giờ hết bệnh. Đúng không quý vị? Không hết bệnh. Nhưng mà nếu họ biết cái tá dược đó, họ biết cái tá dược đó nó có cái công năng để nó chuyển cái mầm bệnh ra sao bên trong đó, họ uống rồi họ giới thiệu người khác, thì cái người mà biết được cái tá dược đó để người ta nói cho người khác nữa thì tự lợi lợi tha, rất là tốt. Còn nếu họ không biết cái tá dược đó, họ cứ chịu chân thật, họ uống vô thì hết bệnh không? Hết. Ngày lý luận ở chỗ này hay. Cũng vậy, cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật, cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cái thần lực chú đại bi và cái câu danh hiệu Quan Tham Bồ Tát là văn sao ngài nhắc hoài. Ngài nói đây là một hường thuốc chữa bá bệnh mà thân tâm luôn, chứ không phải chữa tâm không. Mà vì thân nó an rồi á thì tâm nó an rồi là thân khỏe. Gọi là tâm an thân khỏe, thân khỏe tâm an. Cái gốc là từ nơi cái tâm nó bất an, bắt đầu nó mới đi đến mất ngủ, mất ăn, bệnh hoạn. Cái gốc là từ nơi cái tâm. Mà trị được cái tâm, chữa được cái bệnh tâm bệnh rồi thì cái thân này nó an ổn. Cho nên khi mà mình uống viên thuốc A Già Đà, cái hương thuốc này là có công năng chữa bá bệnh, bệnh sanh tử. Có nhiều người người ta nói, ồ hôm trước thầy giới thiệu cô Giáng Hương có cái cục bú bự như vậy nè, bác sĩ có kiểm tra không? Có giấy tờ coi như là bác sĩ kêu mổ, cô không mổ. Uống thuốc, cô về cô để lên bàn thờ, sợ ông chồng không biết là không uống, giấu ở dưới mấy cái lư nhang, giấu dưới cổ bồng chân trái cây, sợ ông thấy. Tinh tổ Ấn Quang, trì đại bi, niệm Phật. 2 tháng mấy hết sạch luôn. Bởi chúng tôi với Quảng Tịnh nhìn mà chúng tôi thấy một cục phệ xuống luôn như vậy. Cho nên tổ sư Ấn Quang mới nói rằng là chúng sanh tạo nghiệp nhưng mà không tin vào cái pháp Phật để chuyển nghiệp. Rồi đi nhờ thầy thuốc này, nhờ thầy thuốc nọ, thuốc làm sao chuyển nghiệp được. Dẫu cho có đi nữa là lúc đó trong mạng mình bắt đầu là gì? Nó có cái công đức để nó chuyển nghiệp thì nó nhầm phải ông người đó, nó hết bệnh. Mà nếu mà kêu rằng là thuốc mà chữa được nghiệp, chữa được bệnh thì làm sao có người chết? Chết quá cỡ. Giờ xuống chợ rẫy thôi. Bữa có cái ông đó, ông nói bây giờ con mới hiểu sao là nhà thương chợ rẫy. Hỏi sao? Kêu người ta nằm ở cái nhà thương này ở dưới, mấy người nghèo ở dưới vườn dưới rẫy nó nằm như chợ cho nên gọi chợ rẫy. Ông phân tích vậy. Ông kêu mấy người ở vườn ở chợ nó nghèo không có, nó lên nhà thương thì nó nằm như chợ gọi là chợ rẫy. Thôi hành lang nó nằm ngang hết. Mà khi vô đó là bao nhiêu dư trùng bệnh, lúc nào cũng thấy ông này bệnh, ông kia bệnh. Cái bệnh nó dồn thành một khối mà luôn luôn nghĩ bệnh thì cái bệnh này nó càng phát tác mạnh hơn nữa. Sống với con bệnh, sống với nghiệp bệnh luôn. Tâm tưởng sự thành, quên nó đi, không thấy bệnh nữa. Phật tánh của mình là nó là thể tánh bất sanh bất diệt, không bệnh không đau. Câu Phật hiệu này giúp cho mình thoát khỏi cái nghiệp này, không đề khởi cái này nổi. Tạo nghiệp ác kinh khủng luôn. Bây giờ tâm vướng vô ác mà để thay đổi cảnh giới ác này, bắt đầu vào cảnh giới thiện thì phải có sức đột phá công phu hoặc có người khai thị. Bữa có một cái chú đó tên chú Tư, cậu Tư của cô Viên Anh, ông đang nằm mồ hôi nó chảy ra mà cái phòng không có phòng lạnh. Chúng tôi tổ chức ở Vĩnh Nghiêm xong ghé ngang qua thăm, thấy ông tội quá. Ông gặp chúng tôi ông mừng quá chừng. Chúng tôi mới nói bây giờ cái nghiệp mình nó buộc mình không biết ngõ nào mình rờ, không biết ngõ nào mình chạy, cũng không biết ngõ nào mình kêu ai. Thôi kêu Quan Âm Bồ Tát đi, rồi ngài gia hộ nhanh lắm. Chứ mình chịu thua, mình làm không được đâu. Hằng ngày mình sống cái gì cũng nương người khác hết. Đó, bây giờ bà vợ chuẩn bị lấy thức ăn cho chú ăn, quần áo ông bà cũng giặt, cái gì cũng phải nương người khác hết. Thay vì chú về nhà chú cũng phải nương, ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ, ban đêm cũng phải có cái đèn để mình đọc sách, cái gì cũng phải nương người khác hết. Mà cái nương cái bên ngoài đó gọi là tha lực. Tha là bên ngoài, lực là cái sức mạnh nó làm cho mình được tồn tại. Thế mà sao Phật lực Bồ Tát Quan Âm, Phật lực của Phật Di Đà mình lại không tin, mình miệt thị Phật lực, mình chê bai Phật lực, mình coi như là cơm thừa căng cạnh. là bởi vì không ai khai thị cho mình biết, và không có niệm Phật, không niệm Quan Âm, không trì đại bi, cho nên mình không tin Phật lực. Nghe đến đó cái ông giật mình, bắt đầu quay lại ông niệm Quan Âm, cái tâm bắt đầu nó yên xuống, nó không có lao chao nữa. Vừa đông chưa tới ngày cái là có bác sĩ tới sau chuyển đi chỗ này chỗ nọ, cái tìm ra con bệnh được cái gì đó, uống thuốc uống đồ này nọ, cái về ông khỏe. Ông kia trời, Quan Âm linh ghê. Nhưng mà cái cảnh giới mình để nâng cao, để mình đột phá nó, để mình niệm Quan Âm á, bình thường mình ngồi mình nghe như vậy thì có lý, nhưng mà đến lúc mà có người phải khai thị cho mình, mà mình đã gieo cái nhân mình nghe sẵn rồi á, quý vị hôm nay quý vị đang nghe như vậy, quý vị có niềm tin rồi, chỉ người nào người ta nhích nhẹ khai thị quý vị bám vô được. Còn những người ta không có niệm, người ta không có tin mình, giàu cho nói đi nữa, người ta kêu có thấy Quan Âm đâu mà gia hộ. Gia hộ là phải có người, người ta tới giúp đỡ, bác sĩ rồi đưa tiền đưa bạc đồ này nọ được chứ. Mắt phàm của mình không thấy được. Cái giáo dục về nhân quả quan trọng. Còn nhỏ mình phải dạy cho đứa con của mình làm sao nó phải thương yêu súc vật, nó phải kính tiết giấy chữ, nó phải biết báo hiếu cha mẹ, và nó phải biết niệm Phật. Giáo dục từ còn nhỏ, mới đẻ ra bắt đầu mình ở bên cạnh nó là mình nói cho nó nghe, ở trong thai mình hai vợ chồng cãi nhau nó nghe rồi, nó cũng bắt chước, nó lớn lên nó cũng cãi lộn cho coi. Cái tư tưởng của mình là một cái thông tin truyền thông vô nó nhanh lắm. Ở trong thai là bắt đầu nó đã nghe rồi, nó hấp thụ cái bẩm tánh của mình rồi. Còn ra ngoài nữa thì nó đầy đủ lục căn nữa thì nó nghe, nó hấp thụ càng nhanh nữa. Giáo dục đạo đức nhân quả bây giờ nó bị băng hoại hết rồi. Trường thì ghi một cái chữ thiệt to, tiên học lễ, hậu học văn, mà không có một cái môn lễ nào mà để gọi rằng là lấy cái lời dạy cổ thánh tiên hiền để mà làm cái môn đạo đức. Rồi trước chúng tôi học thì cũng thầy cô giáo chưa có phải rèn luyện đúng mức để mà một người gọi gương mẫu đạo đức để mà dạy. Chúng tôi không phải chê bai, nhưng mà chúng tôi thấy bản thân lúc trước chúng tôi học thấy cái môn đạo đức là môn quá phụ luôn, mà trong khi đó là cái bảng hiệu ghi là tiên học lễ là quan trọng nhất chứ, đi đầu chứ. Cho bên Singapore áp dụng được những cái sách mà Hòa Thượng đưa cho các vị bên Hồi giáo, họ đưa những cái môn học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Quần Thư Trị Yếu, một số những cái sách Liễu Phàm Tứ Hứng vô trong cái thời khóa biểu học chính thức luôn. Ngài làm được chuyện này. Mà Ngài nói rằng là cái sách này á, đòi hỏi cái người mà dạy đó đó là phải có sự tương ưng, phải có thực hành, thì nói ra nó mới có cái chất để cảm đến những người khác người ta làm. Muốn xã hội an định chỉ có giáo dục, mà bốn cái giáo dục của toàn cầu đó là giáo dục luân lý, giáo dục thứ hai là đạo đức, giáo dục thứ ba là giáo dục cổ thánh tiền hiền, và giáo dục thứ tư đó là giáo dục nhân quả. Đây là bốn cái giáo dục để giúp cho nhân sinh con người cải ác hướng thiện. Và con người này muốn xuất ly sanh tử chỉ nhờ vào niệm Phật. Câu nói này không thay đổi được, vài nghìn năm về sau cũng không thay đổi được. Sở dĩ con người mình niệm Phật vì sao không vãng sanh? Cái tâm của mình nó ác, nó xấu, nó nhơ nhiễm, cho nên cái miệng niệm mà tâm nó chưa tương ưng, ngăn cách với Phật mất. Cho nên phải buông cái tâm xấu, tâm ác này xuống và hổ thẹn đến cùng cực. Khi mình khởi một niệm xấu, một niệm ác, mình ghen ghét, ghét người khác, mình bực tức người khác, mình hại người khác để lợi mình, là mình phải quay lại phản tỉnh hổ thẹn. Mình là con của Phật Di Đà. Năm mới Thầy Giác Nhàn nói 2019 kỷ hợi là nhận cha Di Đà, mẹ Quan Âm, thế Bồ Tát Đại Thế Chí là mẹ rồi, sao bây giờ mình lại gì, con của Phật rồi, bây giờ mình lại khởi niệm ác, thì mình có xứng đáng là con của Phật không? nói tát vô mặt nó vậy đó. Hổ thẹn đến cùng cực, ăn năn sám hối, thì chính cái lòng hổ thẹn này nó mới tiêu tội, nó mới gần với Phật. Nó là một chất từ của sắc, gặp 500 cái nó hết. Hiểu không? Còn không có lòng hổ thẹn, tâm trơ trơ, gọi là nhất xiển đề, nó như đá để vô sắc sát bên Phật luôn, gần bên Phật, Phật đứng bên cạnh luôn, nó cũng không hết. Quan trọng cái tâm. Buông cái tâm ác xuống. Có cái ông vô não, tức là cái ông này cũng làm ác. Ông giết người không gốm tay. Ông nghe một cái đạo giáo nói là ông giết 100 người, ông lấy 100 ngón tay, ông xỏ vô, ông đeo vô cổ ông đó, là ông đắc đạo. Công nhận nếu mà mình không gặp Phật Pháp, gặp ba cái người mà đạo giáo khác, họ nói sao mình nghe vậy, chứ mình đâu có biết đâu. Đâu biết ác, đâu biết thiện là gì đâu. Mà ác thiện phân minh nó cũng khó chứ không phải dễ. Cái phàm phu mình, cái tâm là ác, cho nên nói cái điều thiện mình không tin, mà nói điều ác cái mình tin liền. Bởi vì cái tâm nó vô cảnh giới ác, nó đang ở trong cảnh giới ác rồi. Thì ông vô não này là ông đang ở trong cảnh giới ác. Ông nghe cái ông đó đạo sư nói cái là ông vô cảnh giới ác liền, bắt đầu ông đi giết người ta. Ông giết, ông lấy một người là một ngón tay, ông đeo vô đến 99 ngón rồi. Còn một ngón cuối cùng là ông kêu ông đắc đạo. Ông về ông kêu giờ tìm người không ra, nó thôi về giết cha, giết cha, giết mẹ mình, một trong hai người này là bảo đảm là đủ luôn. Thì ông quay về, ông định giết, thì gặp Đức Phật. Ông kêu thôi gặp ông này giết ông này cho rồi, về nhà chi xa quá mất công, rồi đi giết cha mẹ mất công, thôi giết ông này đi. Bắt đầu ông chạy theo, chạy hết sức mình, dùng toàn lực chạy theo. Đức Phật đi bình thường thôi mà ông chạy theo chạy không kịp. Ông kêu ủa sao ông Cồ Đàm này mình thấy ông đi bộ từng bước chân mà sao mình chạy theo mình chạy không kịp ta. Cái ông mới chạy tới, ông kêu con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi. Ngài là ai đây? Ngài là một người nào vậy mà sao khác người vậy? Đức Phật mới đứng lại, quay lại nhìn ông. Ông nhìn cái tướng của Đức Phật thôi, cái oai đức của Đức Phật thôi mà ông phục xuống liền. Bởi vì cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là nó chứa cái âm đức trong đó. Còn một số những người của phụ nữ, một số những người nam đẹp thiệt là đẹp, cái phước báu đời trước, nhưng mà cái tâm nó không có đức, nó xấu, nó ác quá, cho nên không phục được người khác. Thấy cái vẻ đẹp bên ngoài lừa phàm phu chơi thôi, chứ còn những người ác phục không được. Cái phục xuống cái rồi bắt đầu ông này ông mới kêu rằng là gì, hôm nay con thấy ngài khác thường quá. Và cái lúc mà ngài đứng lại là ông kêu Cồ Đàm ơi đứng lại đi, ông đứng lại đi, sao ông đi nhanh quá vậy, ông đứng lại đi. Thì vừa ngài đứng lại quay mặt nhìn ông vô não, xong một cái là ông phủ phục xuống liền. Thì Đức Phật nói ta đã dừng lại đứng từ lâu rồi mà. Cái ngài không hiểu, ổ ông đang đi rồi mà sao bây giờ ông kêu mà ngài dừng lại rồi. Xong ông này ông nghe ngạc nhiên quá, xong đứng lại quỳ quộp xuống. Thì Đức Phật mới nói ông buông xuống. Lúc đó ông phục rồi thì ông mới buông dao xuống. Phật nói buông xuống, ông kêu ta còn gì đâu nữa buông. Ông kêu ông buông cái tâm ác ông xuống. Nghe cái ông ngộ liền. Đức Phật đã dừng lại cái ác từ lâu rồi, là ta đã đứng lại từ lâu rồi. Hôm nay ngươi buông cái tâm ác ngươi xuống, con dao là phụ thôi. Có tâm ác này mới cầm con dao đi giết người được. Ngài nhận ông vô não đem về làm đệ tử. Kiều hàng phục. Nếu ông vô não không buông tâm ác xuống, ngang ngạnh cứng đầu chạy lại đồ chém Phật, dĩ nhiên Phật có thần thông không giết được. Nhưng mà ông không buông cái tâm ác xuống thì không có tương ưng với Phật, về ở chung với Phật được. Hiểu không? Thì phải gặp một vị minh sư để phá mê khai ngộ, để cho nó ra khỏi cảnh giới ác. Cho nên nghe Pháp nó quan trọng vô cùng. Nghe nha, lắng nghe nha. Đáng lẽ chủ nhật này không lên giảng, không thông báo gì cả, bởi vì lo Tết nhất rồi xây đài Tâm Thánh. Nhưng mà có mấy cô bên Anh có về, rồi một số Phật tử ở Phú Yên, Sài Gòn, các nơi, họ nói rằm tháng Giêng thì lên. Chưa tới rằm tháng Giêng rồi, thì trong từ mùng 1 đến 15 đó, thầy lên cho tụi con một thời. Họ nói chúng tôi cũng cảm động.
cái người mà người ta buông xuống được, buông cái tâm ác được. Mà ác, Phật giáo mình định nghĩa cái chữ ác đó là như thế nào gọi là ác? Lắng nghe này. Nhiều lúc mình không minh định ra được chữ ác đâu. Thân sát sanh trộm cắp tà dâm, ác. Miệng nói láo khoe khoang, đâm thọc rủa chửi, ác. Ý tham sân si, ác. Nếu làm cái đó gọi là ác, mà không làm gọi là thiện. Mà phát triển đổi lại, không sát sanh mà phóng sanh, mà làm được thượng phẩm mắt là sanh cõi trời, trung phẩm cõi người, mà hạ phẩm là cõi Atula. Lợi mình hại người là ác. Nhưng mà phàm phu mình không, không phân định được những cái điều thiện vi tế và ác vi tế, không phân định nổi đâu. Mà cái người mà họ buông cái tâm ác xuống được, họ niệm Phật nó mâu tương ưng vô cùng. Mà vì sao họ buông cái tâm ác xuống được? Họ buông xuống cái thân này không sát sanh trộm cắp tà dâm. Thực ra nó khởi từ trong ý niệm ra, nó lấy cái thân này nó hành thôi, chứ đúng ra từ trong ý niệm mình. Gọi là thiện ý khắp nhân gian thì cái tâm ác này nó sẽ biến mất. Thì cũng không nói ác được, không làm ác được. Cái ý là chủ chốt ở trong đó. Cái ác mà mình minh định cho nó, mình hiểu được cái điều ác này, cái nhiều lúc mình không lần ra được. Có nhiều người, người ta đi làm từ thiện, mình thấy là thiện đúng không? Thấy họ là thiện, nhưng mà cuối cùng ác mất. Sao kêu từ thiện mà ác? Họ lấy cái tiền của những người đem đến từ thiện á, họ phát cho những cái người nghèo, họ không phát, họ đi phát cho người giàu. Mà mấy cái người mà đem đi tiền từ thiện đâu có biết đâu, địa phương đó họ phát xong rồi gì. Cái bà đó bà đứng mà dậm chân dậm cẳng mà khóc, trời ơi, cái nhà đó giàu quá, đi xe cúp 5 người nhận một nhà mà tôi không có gì hết trơn. Chết đâu. Họ cũng nói tôi đi làm thiện, tôi phụ mỗi người làm thiện, nhưng mà từ cái tâm không bình đẳng, không thương yêu những người nghèo. Cái này chuyện này xảy ra nhiều, cho nên chúng tôi ngại cái chuyện từ thiện vô cùng. Phải cho đúng đối tượng, và những cái chỗ mà lũ lụt Ấn Tổ nói là đem đến cho tận tay họ. Gặp lợi mà ai không dính. Thấy không? Thấy thiện nó thành ác mất bây giờ. Bây giờ cái tâm nó không chân thật. Từ cái tâm không chân thật cho nên làm thiện nó cũng thành ác mất tiêu. Còn cái người mà sống lại với cái chân tâm chân thật rồi đó, họ làm ác mà thành thiện. Lắng nghe nè. Cái thời Tổ Triệu Châu, ngài chứng đạo à. Mà Ấn Tổ hay nói là ngài đã chứng đạo, tức là ngộ, là tâm ngộ tánh bằng với Phật rồi, mà 80 tuổi vẫn đi hành cước, vẫn đi cầu học, cầu để khai thị. Thì bữa đó cái đông đường và tây đường, tức là bên đông đường là chư tăng ở, rồi bên tây đường cũng có chư tăng ở. Rồi con mèo nó ngũ thể là nó năm màu đẹp quá đi. Nó chạy ngang qua đó một vòng, cái bắt đầu mấy người bên đông đường và tây đường chạy giành nhau con mèo. Hai bên giành nhau con mèo. Cái ngài nghe ồn ồn, ngài chạy ra, ngài kêu đưa mèo đây. Mọi người đưa cho con mèo cho ngài. Ngài nói một câu cho ta biết con đường mèo này là bên đông đường hay tây đường. Nếu mà nói không được ta chặt đứt đôi mèo. Bây giờ mèo nó chạy vòng vòng, biết đông đường hay biết tây đường đây. Thì cuối cùng không ai nói ra được hết. Mà ngài làm thiệt. Ngài đưa dao chặt bụp đứt đôi mèo luôn. Chết luôn. Ác không? Nhưng mà cái tâm ngài không phải gì để giết con mèo cho thỏa lòng sát, mà ngài muốn tìm coi thử ra có người nào chứng đạo. Có ai ngộ được cái câu nói của ngài là con mèo này bên đông đường hay tây đường không? Không có ai ngộ hết. Thì chiều về có một vị đệ tử đi về. Vị này siêng tu trên núi lắm. Đi về lại thì các vị thầy mới kể, hồi sáng mèo bị chết rồi. Hỏi sao chết? Mèo đang chạy bên đông đường với thầy bên tây đường giành nhau, mà cuối cùng không nói được một câu là con mèo này đông đường hay tây đường, cho nên sư phụ chặt đứt đôi mèo. Thì cuối cùng cái vị thầy này vô đứng để mà ngồi trình pháp, coi thử mình như thế nào. Thì ngài mới nói con mèo đông đường hay tây đường.
Thì cái vị này mới lấy đôi dép á, để lên đầu điền lèo không nói vậy. Nhà thiền nó nhiều cái lạ kỳ. Ông kia ông này thấy đạo rồi, sáng mà có ông là con mèo không chết rồi. Nghĩa là cái gì? Là cái đôi dép là dơ nhất, gọi là tiện là dơ nhất, cái đầu là quý nhất phải không, cao quý phải không? Đem đôi dép để lên đầu gọi là quý tiện không hai, ngộ được chân tâm thường trụ rồi. Bằng hành động gì cũng được hết. Mấy người ngộ là nói cái kiểu gì nó cũng vô ngộ. Còn mấy ông kia ngơ ngơ không có ngộ được, cũng ngộ mà thấy cái gì ngộ ngộ giác đi thôi, không ngộ ngộ tâm ngộ tánh nổi. Thì ngài mới nói là sáng mà có ông là bèo chết rồi. Nó nghĩa là đem đôi dép để lên đầu cái con người này, nó rời khỏi thiện ác đúng sai phải trái quý tiện, nó đã sống được với chân tâm. Ngài kêu ông này sáng mà có là con mèo không chết đó. Nhưng mà tâm của ngài giết con mèo giống như hư không, không có cố ý giết nó, thì cái nhân quả nó đánh vào trong hư không, như cái banh nó đánh vào hư không, nó không có cái lực phản hồi. Thì về sau có trả gì ngài cũng hoan hỷ, nhưng mà không có khổ, đã ngài đã chứng rồi. Nhân quả mà giống như cái banh nó đánh vô hư không, cái tâm mình không có chủ ý để giết con mèo, mà chủ ý để tìm ra cái người nào ngộ để mình truyền tâm ấn, truyền đạo. Thì quý vị thấy ngài chịu châu sát sanh phải không? Mà tâm ngài không sát. Còn hôm bữa chúng tôi lên phóng sanh ở trên hồ Tiền Lâm, ông đó ông nói: Thầy, vô chỗ nhà con đi, con giữ kín dữ lắm, con giúp cho thầy thả cá thoải mái thôi. Lâu lâu thầy cứ lên đây phóng sanh ngăn con bao, lo cho thầy về cái chuyện người ta câu cho. Cái hồ Tiền Lâm này là con là bá chủ ở đây rồi, không sao, yên tâm. Cái bắt đầu cái mình nghe mình thả đó, vừa đi ra nhìn vô thấy dằn lưới mất, kéo lưới lên. Thì cái miệng nó nói là thiện phóng sanh giúp cho thầy, nhưng mà cái tâm đó là ác, cho nên nó chờ lưới sẵn dưới. Thấy nó là thiện phải không? Thành ác mất. Cái con người mình lòng dạ gọi là miệng với lại tâm đó, nó hay chéo cả ngõm. Nó không có hợp, nó không đường làm ngã. Cái tội này lớn. Cái tội này xuống địa ngục làm gì ạ? Cái lưỡi mình nó cày dưới đất. Bây giờ quý vị cày dưới cái thảm này cũng đâu chết rồi, chứ đừng nó dưới đất dưới đá phải không? Nó cày với nó, cày bắt đầu xong nó đứt cái lưỡi ra, xong một cái nghiệp nó còn mọc cái lưỡi lại cày nữa, cày hoài. Muốn nói láo nữa không? Cái nghiệp mình nó bắt mình phải làm như vậy, cũng giống như là cái đĩa mà Giác Nhàn nói bốn chị em lên cúng ngày 22 cuối năm mà trai tăng. Ông già ông câu móc cái cần câu ngay cái cổ con cá, một đống đờm khạc luôn, muốn bể cổ luôn, mà ngày nào cũng chén không biết ở đâu ra. Bác sĩ khám chị viêm cổ đâu có đâu gì đâu, cứ khạc hoài cái nghiệp. Rồi cái đập đầu con cá, cho nên cứ đập vô tường suốt mấy năm, đập vô kêu tôi chết, tôi muốn chết mà sao không chết đi cho rồi. Đúng là cầu chết không được, cầu sống không xong. Có những người họ nghe trong này họ đang ăn mặn á, họ nghe rồi có cái căn lành họ phát khởi lên, họ phát khởi tính căn lên, họ tin được cái lời này, họ quyết định ăn chay trường. Mà có nhiều người người ta nói, nghe ông nói cũng sợ thiệt, mà về tới nhà gặp cái nồi gà hầm với lại cái gì đó nghệ đồ ngon quá, ngồi nhìn. Ông nói vậy thôi chứ người ta ăn ngoài đời có chết đâu mà sợ, chừng nào chết hắn hay. Thôi quất liền. Cái này gọi là gì? Không sợ thiện ác, không sợ ác mà không tu thiện. Thì nhà người này chắc chắn dư điều tai ương. Trời, xưa cái nhà của Giác Nhàn kinh khủng, lộn xộn. Năm giết con heo, thỉnh thoảng giữa năm cũng giết, mà không dám đâm đó, cứ cột cái dây vô trong người, vô cái trụ á, xong chế nước sôi cho nó chạy vòng vòng, nó kêu chết chơi à. Mà nó không có chết. Trời, heo nó dai dễ sợ luôn, chừng nào nó xỉu xuống nó nằm nó con ê hét, mà nó không có chết, bởi vì đâm nó mới chết. Giống nhàng nhớ con heo đó là con heo bò, tức là nó màu nó lông như con bò vậy đó. Mà thường cuối năm thì ông anh nhờ mấy người khác giết được, nhưng mà trong giữa năm không có nhờ người khác được, cho nên cột cái chỗ nách đó, bốn chân người cột chỗ nó khỏi chạy ra, bắt đầu cái chế nước sôi cho nó chết. Trời, dã man thiệt. Thì nhà nó dư cái điều phiền muộn. Còn con gà không biết mà cắt cái cổ nó rồi nó đạp cái cánh nó không kỹ á, nó vỗ cái bạch một cái nó văng ra, nó chạy nó lủi, nó không có thấy đường, cái đầu nó gập xuống rồi mà sao nó lủi, đụng chỗ này nó lủi, đụng chỗ kia nó lủi. Trời ơi. Đúng, ăn trên một cái sinh mạng chúng sanh. Bây giờ Giác Nhàn nói, quý vị về giết cái con gì mà nó không kêu, không la, không sợ, không buồn, không giận, quý vị giết gì ăn. Còn con gì nó kêu, nó la, thôi tha nó đi. Cái lòng từ mình ở đâu mà sao dám làm như vậy? Mà cái người ăn người ta cũng phải nghĩ cái lúc nó chết nó phải như vậy. Cho nên tổ sư Ấn Quang khai thị nè, lắng nghe nè, lắng nghe nè. Khuyên người ăn chay kiên giết, công đức thù thắng dễ làm hơn là kêu họ đi phóng sanh. Họ làm tiền cực nhọc khổ cực, họ móc ra 5.000, 10.000 giống như cô hồi nãy, mấy triệu, mấy mười mấy triệu để đưa đi phóng sanh, khó vô cùng. Cái tâm ích kỷ của họ đâu dễ gì kêu họ để móc tiền ra đưa họ đi phóng sanh. Cái chuyện này cũng có một số người làm, tôi tán đồng. Kiên giết cứu mạng mà. Mà cái cứu mạng của ngài đó là cái gì? Không những súc sanh đang chết mà người đó đang gặp khổ, mình phải cứu họ nữa. Là con người mình cứu mạng cho họ bằng những cái pháp lành giúp cho họ. Nếu mà kêu họ đi phóng sanh họ làm nó không được bao nhiêu, hết khó lắm. Mà kêu họ kiên giết ăn chay, chuyện này dễ làm mà công đức thù thắng hơn. Bởi vì nhiều người được hưởng ứng, nhiều người làm được và trong khả năng họ làm được, đúng không? Không giết ăn chay nó dễ hơn là cái chuyện mình đem tiền đi phóng sanh. Nhưng mà nếu mà làm phóng sanh được cứu mạng trực tiếp nữa thì công đức nó thù thắng. Nhưng mà mình không, quý vị về coi hiện tại quý vị hàng ngày quý vị đi ra làm được không? Vừa công việc bận bịu để tâm vào công việc túi bụi hàng ngày, để vào câu Phật hiệu còn không đủ cái sức để đẻ. Đừng có đẻ chuyện, đừng có nói đi ra chợ mà mua đồ phóng sanh, mất thời gian tốn kém tiền bạc. Nhưng mà nói họ kiên giết để mà họ ăn chay, chuyện này đề xướng cho mạnh. Phải nói ra được cái lý nhân quả là lúc ra đi phải trả nợ miền. Cho nên cái ác mà cái việc đầu tiên đó là không sát sanh. Chúng tôi muốn nói cái chuyện này. Ở đây bữa nay ai ăn mặn đâu giơ tay coi. Nghe giật mình cái không dám giơ tay mà. Hôm bữa có hai vợ chồng, lắng nghe nè. Bà vợ bà lên bà thăm bữa mùng 6. Bà nói sáng giờ thầy giảng như vậy mà anh mà còn ăn mặn nữa là anh gan cùng mình. Chứ thôi bữa nay nghe thầy nói như vậy, hôm bữa con ăn 4 ngày, nay cho con ăn 10 ngày được không thầy? Kêu được. Bắt đầu phàm phu mà, bước từng bước lên. Có những người căn lành họ sâu dày, họ nhảy cái từ ăn chay, ăn mặn ra, bước qua ăn chay một cách nhẹ nhàng, không có chướng ngại gì hết. Mẹ dắt nhàng là cả một kỳ công. Cái ruột nó cứ nóng suốt đêm ngủ không được. Ra Quan Âm cầu nguyện tha thiết, đúng không? Quan Âm gia trì bà ăn chay không thấy nóng ruột nữa. Từ cái căn lành đó bắt đầu bà mới đi xuất gia với sư bà Hải Triệu Âm. Tức là Ấn Tổ nói bọn phàm phu mình đó, có những người mình phải hoan hỷ cho họ để họ dựa tường bước đi từng bước. Từ 4 ngày lên 10 ngày là từ từ, rằm tháng 4 này mình ăn luôn tháng 4. Vậy đó, rồi rằm tháng 7, rằm tháng 10 vân vân, họ bước từ từ. Hoan hỷ cho họ. Nhưng mà lỡ mà thọ mạng họ mà nó hết rồi mà họ chưa chuyển được ăn chay, ăn mặn sang ăn chay, chưa chuyển được cái tâm phàm lên tâm thánh niệm Phật là họ mất phần vãng sanh, họ đọa lạc. Tử ma nó đến nó dắt đi luôn. Gây vô cùng. Chúc mừng cho quý vị hôm nay được ngồi trong cái pháp hội. Cô ở bên Anh hồi nãy có đeo cho chúng tôi cái vòng hoa đầu tiên đây. 3 năm rồi cũng muốn về đây để mà nghe. Năm ngoái cũng về mà chúng tôi lại không có lên đây giảng được. Viết những cái thư của Ấn Tổ rồi chúng tôi đưa lên cho quý vị cũng không nghe được trực tiếp. Hôm nay cô về cũng nghe được trực tiếp. Cô có người bạn ở bên đó, cô nói đầu năm mới thầy nói chuyện mà năm mới làm người mới. Bây giờ con quay lại con cứ thấy Phật Di Đà là cha con. Con có cái chuyện gì con ra con đi làm neo á, phải đón xe lửa xe buýt gì đó không biết, con cứ gọi cha con không à. Cha Di Đà, Di Đà Phật, cha Di Đà, Di Đà Phật, a Di Đà Phật gia hộ cho con có xe đi. Vậy mà có xe rồi cái chuyện gì con cũng nhờ cha con hết. Mà lỡ cha bận cha chưa tới thì nhờ mẹ, mẹ nhanh hơn, mẹ Quan Âm nhanh hơn. Họ nói cái câu nó rất đơn giản mà nó thân thiện làm sao đâu. Cho nên thành ra là Ấn Tổ mới nói rằng là Phật Di Đà đó là thương mình còn hơn cha mẹ mình nữa đâu. Cha mẹ mình thương mình lo cho mình được xác thân này thôi. Rồi nhiều lúc đối đầu với nhau cho nên cha mẹ mình từ mình không đội trời chung nữa. đem cái tâm phàm đối xử với nhau là thế nào cha mẹ cũng choảng nhau với con cái thôi, không có chạy đâu hết trơn. Vợ chồng cũng thế, anh em cũng thế, đem cái tâm phàm với nhau thì làm sao mà tránh khỏi chuyện ẩu đả, đối đầu oan gia. Thôi bây giờ mình lầm đường rồi, lỡ mình nhận cái thao bào địa ngục máu này, đi vô trong này mà cũng không phải do cha mẹ nữa, do mình mang cái tâm ái, cho nên mình chui vào trong cái bụng mẹ 9 tháng 10 ngày ở trong đó. Có cái cô hôm bữa lên, nó ở trong đó 3 năm mà nó cũng không ra nữa. Đi chùa thì nó chịu, đi chơi là nó đạp cho banh chành cái bụng luôn. Chơi vậy à? Oan gia đối đầu với nhau. Cho nên ngay giây phút này gặp người khác, người ta sỉ nhục mình, người ta kiếm chuyện mình, gục mặt xuống niệm Phật để đi qua khỏi cái oan gia này mới được. Đừng có đối đầu nữa. Đối đầu trước gì sau cũng làm cha con, anh em, vợ chồng gặp nhau nữa, phiền lắm. Thôi giờ quyết định là giây phút còn lại là bằng mọi cách là phải đi vào trong liên thai thôi. Mà muốn vào trong liên thai thì cái tâm mình, tuy rằng cái xác này là xác phàm, thân mình do nghiệp báo lé hô lùng súng, nó xấu gì đó kệ nó, cái quả nó trổ đừng quan tâm nó, đừng có cắt lông mi sửa lông mày gì mệt lắm, thôi đừng có làm nữa. Cái quả nó trổ ra rồi mà lé thì cắt cái gì nó cũng đúng không? Không phải chúng tôi chê bai đối xấu cái gì. Có nhiều người khổ vì cái quả, khổ vì cái quả nó hô lên á, trời ơi, cô dưới miền Tây cô hô mà cái miệng của nó thúi, mà đứng 2 mét cô nói ra còn thúi luôn á. Mà gia đình cổ thôi, ghét cổ dữ lắm, không biết sao nữa. Cái nghiệp cổ mà cổ buồn với cái miệng hô với là cái thúi cổ trong miệng nói ra, cổ buồn lắm. Khi cô cặp đĩa cô giác nhàn rồi, bắt đầu gì, cổ niệm Phật một thời gian, cái mặt cảm hô. Lúc trước là đi chợ là phải bịt cái khẩu trang lại, mà nó cũng lòi lên cục gì, nó đã hô rồi bịt cái kiểu gì nó cũng lòi hết. Rồi cuối cùng sao, một thời gian sau cổ niệm Phật cái miệng nó bớt thúi. Ô đúng thiệt, cái câu niệm Phật nó chỉ nghiệp ta. Mà đứng gần người ta nói cũng hết thúi rồi. Ở kia, ồ hết thúi thì hô kệ nó. Cái thúi thì chuyển được, cái hô này nó chuyển không nổi. Cổ tháo cái khẩu trang, cổ đi qua đường. Ai nhìn thì nhìn đi. Muốn nhìn thì nhìn, cổ không có còn phải buồn. Cổ không có còn mặc cảm cái hô nữa. Tức là cái quả nó còn, nhưng mà cái tâm mình không dính mắc với cái thân của cái quả này nữa. Cho nên thành ra tự tại với nghiệp báo. Hiểu không? Mình là cái gì? 30 Tết không có tiền là trong lòng mình buồn rười rượi rồi. Dính đủ thứ dính hết trơn. Rồi gia đình lộn xộn đủ thứ dính trong đó, không có thoát ly nó khỏi. Mà làm sao phàm phu mà thoát ly cái nghiệp báo, cái cảnh giới đó được, nếu không có câu Phật hiệu chịu chấp. Cô này của cái, ồ sao bây giờ nó không có thúi nữa. Rồi gia đình bắt đầu là bớt chửi, cho cậu đi chùa cho lúc trước là thôi. Mày ăn chay đó, mày đi chùa đó, cái miệng mày thúi quắc á. Chê bai chỉ trích khổ đau vô cùng. Giờ mới biết lại là cái nghiệp báo kinh hồn. Tâm này tạo nghiệp, tâm này chuyển nghiệp không được. Cái nghiệp hô với cái nghiệp miệng thúi nó trói bao nhiêu năm trời. Bữa nay nghe Pháp rồi bắt đầu nó thoát, thoát khỏi cái đó. Mà nó thoát cái đó thôi nó nhẹ như 100.000 cân đặt lên trên vai. Đúng không? Cái này khó lãnh hội lắm. Bởi vì cái nghiệp báo nó vô hình, công đức nó vô hình, nhân quả nó vô hình. Con người mình thì hữu hình nó quen rồi. Cái gì nó phải có hiện vật thực tế bên ngoài mình mới tin được. Ăn miếng thịt, nếu mà có nghiệp báo là cái miệng nó méo liền á thì mình sợ. Nhưng mà nó chắc đó, nó để đó. Nó để đó, nó tính sổ sau. Có cô Phật tử đó, con nghe giác nhàn giảng xong cô nói quyết định sáng ngày mai không ăn bún bò nữa, phải ăn chay thôi. Vừa khởi niệm lên vậy ông chồng kêu em tô bún bò ngon quá. Cái cô nói bây giờ nếu không ăn tô bún thì phụ lòng ông chồng, mà ăn vô thì cũng sợ cái miệng ông nhà thầy giảng nhàn nhàn ông nói quá rồi, giờ sao đây. Tính toán cuối cùng cái ông đẩy vô kìa, thôi ăn đi phụ lòng anh. Cuối cùng ăn vô cái miệng nó phù nó sưng lên. Cái này thiệt á, có kẻ cái miệng nó sưng lên, nó phù, nó mọc da đồ, nó phù lên. Cái kiểu em đã nói không ăn rồi mà anh đưa tô bún đến làm cái miệng em nó phù lên. Nó phải vậy đó, anh làm liền vậy đó thì tin. Nhưng mà cái đó là cái căn lành họ có, cho nên nó ứng hiện liền. Còn mình ăn vô thấy nó ngon, nó không có phù, chét mua son đó nữa nữa thì ai mà không ăn. Đúng sao cười dữ vậy? Có nhiều người á, người ta nói công nhận thầy nói chuyện mà ăn chay kiêng giết phóng sanh nó mạnh thiệt, nó bạo thiệt á. Kiểu nói vậy mà còn chưa chịu ăn nữa chứ đừng có nói. Mà giờ mình giận mình nghe cái đĩa lại duyệt lại thấy công nhận biết sao chứ nó cái quy lực gì mà nói họ có thể là có nhiều lúc mình sợ họ buồn mình. Con đang ăn ngon cái miệng con thích ăn gà ăn vịt ăn heo, cái đó là khoái khẩu con, mà con không ăn làm sao có sức khỏe, mà thầy nói kiểu đó làm sao con sống thầy. Có nhiều người á, họ nghĩ như vậy. Em nghĩ thì nghĩ, nói là nói. Vì đây là chân lý rồi. Mà thấy quả báo này nó kinh hồn. Cái quả báo sát sanh đó nó trực tiếp ảnh hưởng cái thân mạng mình bệnh hoạn kinh khủng. Mẹ của cái cô đó phải nói là cô nói là lúc đó con dại quá, con không nghe đĩa của thầy, cho nên mẹ con đau đớn, con không biết niệm Phật đứng khóc không à. Khóc đã rồi xỉu nằm cái bệnh sơn. Bà luộc con gà, bà mổ cái bụng nó ra, bà cuốn cái chân vô trong đó để cúng cho đẹp. Thì cuối cùng bệnh ung thư tử cung nó vạch ra, nó kéo từng miếng thịt như cái bông cải ở trong đó nó rút ra. Đau đớn chết ngất xỉu luôn. Không biết bao nhiêu lần như vậy chứ vẫn chưa hết, bắt đầu xuống cảnh giới ác tiếp nữa. Cho nên chúng tôi hay nói những cái chuyện thực tế hiện sinh nó có thực, mắt thấy tai nghe, để bắt đầu nó đột phá cái tâm thức của mình. Nếu mình đã ăn chay rồi, bắt đầu mình phải khuyên người khác. Giờ nghe bốn cái loại nghiệp này. Thiện nó cũng có bốn cái loại nghiệp thiện, ác nó cũng có bốn cái loại nghiệp ác. Thứ nhất đó là nghiệp thiện, thứ hai đó là nghiệp ác, thứ ba gọi là vô ký nghiệp, và thứ tư đó gọi là tịnh nghiệp. Mà cái ác nghiệp, cái thiện nghiệp, cái vô ký nghiệp, cái tịnh nghiệp này nó không có thoát ra khỏi ba cái thân khẩu ý. Nó nằm từ cái chỗ thân khẩu ý. Cái người đó khởi một cái niệm ác, là cái nhân. Ví dụ khởi lên đi quýnh bài hoặc là trộm cắp, thì nó phải gặp cái duyên đó. Cái duyên đó đồng bọn, quýnh bài theo quýnh bài có đồng bọn, chứ một mình làm được đâu. Ăn trộm theo ăn trộm, rồi xì ke theo xì ke, tu theo tu, gọi là râu nào sâu đó, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Nó vô cảnh giới chung với đó. Thì khi mà có niệm ác khởi lên đó, thì cái duyên ác nó tới liền, nó động cảnh giới, nó nhập vô liền. Rồi bắt đầu gì? Cái quả báo ác á, nó xuất hiện. Hiện báo, hậu báo, sanh báo, trước sau gì cũng phải có. Bữa có cái cô đó, cô nói: con nghe thầy còn ăn chay mà một cái đám cưới nó 50 bàn. Một bàn là 10 người, 500 người, mà chỉ có con với cô bạn con ăn chay. Mấy người ngồi chung bàn kêu sao mày ngu dữ vậy mày. Vì một bàn bạn với nhau á, cái thời buổi hôm nay vật dưỡng nhân, người ta làm thơm rồi cà ri, đồ nó chiên, đồ gà vịt ngon, mày ăn rau vậy mà giống bò vậy mày. Bạn bè chơi với nhau nói mày tao vậy mày. Thì con nói trong bụng rồi kêu là tôi ăn rau tôi thành người, ông ăn bò chừng ông thành bò chứ không phải tôi thành bò đâu. Ăn con gì cái nghiệp của mình á, nó cảm đến cái loài đó rồi mình thành cái loài đó. Hiểu không? Hiểu nhân quả, cô này có hiểu nhân quả. Cho nên cái nghiệp thiện của con người khi khởi lên một điều thiện là cái nhân, bắt đầu nó có cái duyên. Cũng như hôm nay đi về tỉnh Thất Quan Âm, khởi lên một niệm là cộng tu chủ nhật, về biết đâu gặp thầy Nhàn giảng ăn cơm phóng sanh. Tuy rằng mình không bỏ ra đồng nào mà mình vui, mình tùy hỷ, cũng có công đức tùy hỷ, hoan hỷ. nghiệp thiện này bắt đầu trong ý niệm khởi lên, bắt đầu cái duyên nó đẩy mình đi về tịnh thất Quan Âm, gặp bạn đồng tu với nhau, sáng hôm nay ngồi đây sung sướng. Rồi bắt đầu nó có cái gì? Cái duyên thiện nó có rồi, bắt đầu là gì? Nó có cái quả thiện mà ở trong tâm mình, nằm ở trong đó. Rồi không trước sau, sớm gì muộn gì, cái quả thiện này nó trổ ra. Quả thiện đó là gì? Là cái niềm vui trong tâm của mình, và thân mình không đau bệnh, và thọ mạng mình kéo dài. Nhưng mà mình không biết. Cho nên cái giáo lý nhà Phật rất khó giảng, bởi vì nó vô hình. Công đức nó cũng vô hình. Chút nữa phóng sanh thấy nó công đức nó cũng vô hình. Nghiệp báo nó cũng vô hình. Mà kêu niệm Phật có cái công đức niệm Phật nó cũng vô hình. Vô hình đối với mắt phàm phu của mình thôi. Chứ cái mắt thánh nhân mà thấy mình niệm một câu A Di Đà Phật, mà chân thật mà niệm, ánh sáng cái câu Phật hiệu đó nó phát xa dữ lắm. Cũng như nhà ngài Thiếu Khang, ngài niệm một câu Phật hiệu là có một vị Phật bằng ánh sáng trong miệng bay ra. Niệm 10 câu liên tiếp 10 vị trong miệng bay ra vòng tròn như vậy. Đi dụ mấy đứa nhỏ cho tiền nó niệm Phật, khắp các làng đó biết niệm Phật hết. Nhưng mà riêng trong gia đình mình không để tâm vô, mình không có tin để mình làm sao Phật hóa gia đình, để gia đình mình niệm Phật. Có cái cô Phật tử, mỗi lần là cổ với đứa con cổ nghe pháp, mà ông chồng ông về là nghe xe máy là phải tắt cho ông thôi vô, ông chửi dữ lắm. Bà nghe mấy ông thầy nói tào lao, làm ăn không đi làm ăn nghe nói tào lao. Có nghĩa là ông phiền não, mà ông bực bội, ông thấy gì ông cũng phiền não hết. Xong rồi cứ khởi một niệm thiện lên, mang mấy viên ngói đồ qua để cúng dường cái đài tâm thánh. Cuối cùng cổ là làm cái việc đã làm đá. Cổ qua cổ kêu ô con làm đá, để con cúng dường đá với lót cái đài tâm thánh để kiếm một chút phước, chứ nghiệp con sao nặng quá. Lúc trước cũng còn bị suy tỷ giống như bố thầy, nhưng mình nặng nhẹ thôi, cho nên con qua đây con niệm một niệm Phật một tháng con khỏe lại rồi, sanh ra máu bình thường trở lại rồi. Thì cổ về con nói ông chồng, ông chồng ông không biết bố thí cúng dường. Bước đầu ông kêu tôi nói bà này, cuối năm thợ bận bịu túi bụi luôn rồi, ai mà rảnh đi qua đã làm. Mà không biết làm sao là cứ uống rượu ông mới chửi, cho bình thường cũng ít chửi, bởi vì có trì chú có niệm Phật cho nên thành ra nó cũng có cái quy lực gì trong đó, có y lực. Có cổ cứ niệm Quan Âm trì chú đại bi tha thiết cầu nguyện từ 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 cái đó, kêu thôi mà mang đá qua cúng đi, tôi không có cho thợ qua đâu nghe. Mà không cho thợ sao qua làm, không cho cái ngẩn vậy. Rồi cuối cùng cái bắt đầu lần cái bà mới kêu thợ đồ qua xong. Lần cô cũng làm mà nó vừa khích xong luôn. Mà cô cũng có cái kinh nghiệm, cô làm đẹp. Mình không có kinh nghiệm như vậy, mình kinh nghiệm niệm Phật không à, chứ không kinh nghiệm làm ba cái đồ đó. Họ có kinh nghiệm, họ làm rất đẹp quá. Cuối cùng mùng Tết cũng qua cái rồi gặp ông thăm rồi nói chuyện xong, cái tự nhiên sao cái phước của bà cung kính ta đài tâm thánh, cung kính Phật rồi Bồ Tát rồi sao đó, rộng qua ông cảm được. Ông về ông kêu sao trong lòng nó vui quá. Lúc trước cái là bà gọi điện cái nghe đây. Bữa nay cái gặp ổng cái ổng cười, bà kêu thôi mua mấy cái đồ qua cúng nha. Qua cúng đi, qua cúng đi. Qua lo cho mấy bà già đi, thấy thương mấy bà già quá. Từ một cái niệm thiện le lói trong tâm thức âm thầm một mình bao nhiêu năm với đứa con. Thế mà bây giờ mồi qua được cho ổng. Biết mồi không? Phải có người mồi à. Mình không đủ sức để mình mồi cho ổng. Người vợ không đủ sức khiến cái duyên sao bên đây hoan hỷ. Ông kêu con phải làm cái ghế con cúng dường sư phụ là số 1 trên đất nước Việt Nam, không chỗ nào có. Mới có sáng 4 giờ ông dậy ông lo, 6 giờ ông dậy lo, ông chạy đi làm à. Mà lúc trước dễ gì, tự động chứ mình không có kêu. Là bởi vì bắt đầu niệm thiện của họ bắt đầu nó khởi lên. Rồi tiếp tục họ bám theo đó, họ bám theo đó, niệm thiện nó chồng chất lên từ từ vậy, rồi đem cái niệm thiện này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, gọi là tịnh nghiệp. Còn nếu lên cõi trời hưởng cái phước cũng là thiện nghiệp thôi. Hoặc đời sau làm vua chúa, giàu có tỷ phú gì cũng là nghiệp thiện. Nhưng mà phận phàm phu chúng ta mà hưởng phước đời thứ hai thôi, chứ bước bắt đầu đời thứ ba, đời thứ tư là hưởng phước, mà trong si phước là tạo nghiệp liền. Ngài nói là nói trừ hao cho đúng ra một đời này đã hưởng phước tạo nghiệp rồi. Mấy người giàu có dễ gì người ta tha mấy con thú, dễ gì họ không dính vô ngũ dục tài sắc danh thực thì. Mà khi thất bại rồi một cái là gì? Sát đạo dâm dối, không có thể ra khỏi nó đâu. Chỉ những người nào, những người nào biết đủ, tri túc, đại túc, tiện túc, hà thời túc, biết đủ, không tham nữa, nằm dưới đất cũng được, hoan hỷ. Mà không biết đủ, nằm ở trên giường dưới một đống vàng thiệt to, chó nó sủa bóng 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 là giật mình rồi đó, sản hồn rồi đó, ăn trộm tới rồi đó. Vừa chúng tôi kể đó, chú Quận Tịnh nó kêu sư phụ kể câu chuyện này vui quá. Làm sao? Bảo qua hàng xóm mới nói, trời hồi tối tôi lo quá, hỏi lo gì, vàng tôi để trong nhà mà con chó nó sủa cái là tôi tưởng ăn trộm ăn cướp nó, tới tôi lo tôi ngủ không được. Cái bà bên cạnh mới nói, thôi bà sợ như vậy đó, đưa tôi giữ giùm cho để bà khỏi sợ. Mà cái không, tôi cũng sợ nó quen rồi, kệ để đi. Bao nhiêu năm nó quen rồi. Nếu mà biết đem đi in kinh làm phước rồi mình để dành những cái lúc nào đúng lúc mình đem ra để mà mình làm công việc Phật sự thì nó an vui trong nó, còn cũng được, mất cũng được, không sao. Không, cái này hôm nay chúng tôi nói trước đại chúng, cái này thật lòng, nói chân thật, không có lừa dối mình, không lừa dối Phật, không lừa dối quý vị. Tối nay mà Phật A Di Đà xuống kêu ông Giác Nhàn, ông vô liên thai, ông về cực lạc, Giác Nhàn A Di Đà Phật đi liền, không có tiếc đâu mà. Ông cứ kêu mà, thôi giờ con còn Phật tử rồi, chưa giảng xong văn sao cho người ta rồi, xe cộ nhà cửa gì đó, chùa chiền bổn đạo đồ này nọ, mất phần vãng sanh. Đủ duyên mà cha mình xuống là mình đi theo cha liền tức khắc, không tiếc đâu, thật sự không tiếc. Mà khi mình có ý niệm như vậy rồi thì mình phải xem những cái gì ở này nó rẻ, nó bình thường, có xài chơi không, có thôi. Biết có xài chơi không? Nhưng nó bình thường. Có tiền xài chơi không, có thôi. Lên chùa Giác Nhàn ăn cơm ba bữa cũng được, chứ có gì đâu. Hả? Có áo mới bận chơi không, có thôi. Thầy năm nào, ngày nào, giờ nào cũng dày hết áo vậy không à. Thì áo cũng một màu vậy hết. Công nhận Phật hay thì cũng chế ra khỏi đấm sắt mà. Năm mới cũng mặc cái y này, đeo chuỗi này, mặc cái quần này, áo này, không lo nghĩ gì. Sao mà giản tiện, đơn giản nhất, để cho nó xem thường, nó bình thường, cái cõi này bình thường. Nhưng có một cái tâm phi thường, chân thường, đó là thể tánh bất sanh bất diệt, phải về ở bên cạnh Phật hàm dưỡng nhiều tháng, nhiều năm, nhiều kiếp, để nó trở thành vàng ròng, lọc hết tất cả những cái tạp chất ra ngoài, là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con đường này phải đi, mà con đường người này phải đi thì phải chuyển ác hành thiện thôi. Mà muốn chuyển ác mà ra khỏi cảnh giới ác rồi, sát sanh trộm cắp tà dâm, không phải đơn giản đâu. Nó thành một cái dòng nghiệp, mà cái sức mạnh nó chảy với một cái dòng thác. Dòng thác nó âm, nước nó chảy như vậy đó. Mà để cái tâm vọng tưởng phiền não vô là thôi, nó phá cho banh hết trơn. Nước nó đổ xuống ruộng, nó làm cho tiêu tan ruộng hết. Nếu mà để cái máy phát điện vô là nó phát ánh sáng, có lợi ích. Nghĩa là cái tâm thức mình nó hằng chuyển như bọc lưu trong di thức nói đó. Nó trôi chảy nhanh, tốc độ ánh sáng không bằng nó. Mà để câu Phật hiệu vô là nó phát ra diệu dụng, từ bi hỷ xả vô ngã lợi tha ngay. Còn để cái vọng tưởng vô, để cái si tính vô, để cái mừng giận buồn vui thương ghét như muốn, để cái sắc trộm dâm dối vô thì thôi rồi, với nó phá chịu không nổi. Nghe dễ hiểu không? Nhưng mà làm nó khó, phải có người khai thị, có đại chúng ăn cơm, có canh tu hành, có bạn. Cho nên chúng tôi nói, một người mà muốn thành tựu một cái pháp ở nơi tâm đó đó, thì phải có pháp tài lữ địa. Pháp tức là họ tin vào một cái pháp môn tu, tu thiền, tu tịnh, tu mật gì đó, như chúng ta là tin vào cái pháp môn tu. Mà muốn tin vào cái pháp môn tu đó, hôm bữa chúng tôi nói bốn cái duyên. Thân duyên, duyên là thể tánh của mình đồng với lại Phật. Sở duyên, duyên tức là đem cái Phật tánh đó đó, nó duyên vào trong cái pháp của Phật, gọi là sở duyên, duyên. Mà sở duyên, duyên này muốn cho thành tựu, nó phải có vô gián duyên, tức là không gián đoạn. Niệm câu Phật hiệu không gián đoạn, cũng như cò che lấy lửa, cỏ rẹt 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 đến 10 cái có lửa mà mới 9 cái buông ra, cái nó cũng chất quất, gọi là vô gián duyên. Và cái thứ tư đó là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên đó là Phật lực gia trì, đại chúng đồng tu giúp đỡ cho mình, gọi là pháp. Chọn cho mình một cái pháp tu. Mà cái mà gọi là sở duyên duyên với lại là tăng thượng duyên, mà quý vị đọc vào trong văn sao quý vị thấy nó tiện lắm. Bây giờ mình đi tìm tổ Ấm Quang sao mà tìm ra được? Qua Trung Quốc ngài đã tịch rồi, trong cái cốc còn cái thất của ngài để cái chữ tử với cuốn kinh Di Đà bộ y bát kỷ niệm. Bây giờ Cực Lạc thì mình chưa có khả năng để mình về bên đó. Thì bây giờ gì? Quay vô bộ văn sao thấy ngài trong đó liền. Lễ Bình Nam mới nói là học 5 năm rồi mới giao cái bộ văn sao cho Hòa Thượng Tịnh Không là vậy. Giao một vị thầy khác. Và Thượng Tịnh là vị thầy sống mà cuối cùng đưa bộ văn sao. Thầy tôi vãng sanh rồi nhưng mà đọc vào sẽ thấy thầy tôi. Những cái tư tưởng của ngài ở trong đó mình đọc mình làm theo được rồi, cái gì tương ưng. Gọi là gì? Sở duyên duyên. Cầm lên lúc nào là có ngài lúc đó. Mà phải thiệt cung kính à. Rồi liên tục vô ván duyên, ngày nào cũng phải đọc thì nó sẽ có tăng thượng duyên. Ác pháp ác cũng vậy. Cái tâm của mình là ác, nhiễm vào trong thịt cá, nhiễm vào trong sát sanh, thì cũng là gì? Phật tánh của mình nó đang sở duyên duyên với cái pháp ác, là đang sát sanh, ăn thịt chúng sanh. Rồi nó tăng thượng, nó vô gián duyên, nó sở duyên duyên, rồi nó vô gián duyên là ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ăn, phải có miếng nước mắm mới ăn được, phải có miếng thịt mới ăn được. Nó liên tục không gián đoạn, nó trở thành nghiệp, nó bao bọc lại, gọi là gì? Vô gián duyên. Rồi mấy con thú nó gia hộ cho mình, gọi là tăng thượng duyên. Biết gì thú gia hộ? Nó tới nó nói tôi phải đòi mạng ông. Vì sao? Con ông đám cưới không làm chay, ông không biết cản nó, tôi xử lý ông chứ. Thọ mạng ông gần hết rồi, ông đừng có chối, ông đừng có chối tôi. Lúc đó gì? Sản hồn lên cứ thôi thôi tha tôi đi. Cái số lúc trước ông không nói con tha tôi, mà bây giờ ông nói con ông nói tha tôi đám cưới đừng có làm mặn, mà sao bây giờ ông lại kêu tôi tha ông? Nợ có dây có trả. Hôm qua nghe thì Dũng Hy nói nó lời lãi trong đó nữa. Lãi mẹ sanh lãi con nữa, rồi còn cái lãi mà lãi xã hội đen chấm cao nữa chứ. Không phải đơn giản với nó. Giờ mình ngồi lại mình tính toán, suy nghĩ cuộc đời họ làm ăn, họ tính toán suy nghĩ suốt ngày, họ để trong đó. Họ không niệm Phật được, toàn bộ tâm thần của họ, tinh thần của họ để hết vô đó rồi. Bây giờ họ chỉ suy nghĩ những cái chuyện họ tương lai bắt đầu làm ăn, làm gì mà không quay lại nghĩ rằng trong mạng mình có tài, mình có tích đức hay không, hay mình phục vụ lo lắng cho người khác đi rồi từ từ mình có. Họ không bao giờ suy nghĩ vậy, mà họ cứ đâm tới như con thiêu thân, là nghĩ làm sao có tiền, nghĩ làm sao lương lẹo, nghĩ làm sao tính toán, nghĩ làm sao trúng mánh. Họ chứ nghĩ làm sao năm nay được tốt, gặp được cái người khách hàng vô. Tức là họ toàn là gì? Không làm phúc mà đòi hưởng lộc với lại thọ hưởng. Không làm phúc mà họ chỉ muốn hưởng lộc không à. Thì làm gì có cái đạo lý đó. Cũng như cái cây quýt này. Ôi cây quýt mang đi, còn mấy trái kìa. Giống như cây quýt này nè, cái tắc này nè, cứ lo bức trái là bức trái, là bức trái hoài, nhưng mà không có bón phân tưới nước thì gì? Thời gian cái trái nó hết, cây nó chết. Đúng không? Nó hết sức rồi. Nó chỉ lo cung cấp trái, nó hết sức rồi. Nó chết. Nó chết rồi thì chịu thua, tưới nước gì đi nữa là tưới cái nước gì đi nữa nó cũng chịu thua à. Hiểu cái đạo lý là gì? Mình chỉ lo bón phân tưới nước cho cây tắc này đi, cho cây quýt này đi, thì nó sẽ tự khắc nó ra trái, ra hoa, ra trái, đúng không? Mình cứ tự lo tích phước đi, hành thiện đi, làm phúc đi, thì tự nhiên lộc nó tới với mình, phước nó tới với mình, quả nó tới với mình. Bây giờ không có chịu làm lành, cứ trầm hâm môi hết trong mạng mình có bao nhiêu tài môi ra hết luôn, thọ mạng có vừa ăn vừa xài vừa hưởng luôn, mình cái phước mình có mình mới ăn thịt được, chứ không thôi là có nhiều người họ méo miệng họ ăn mặn đâu có được đâu, là họ phải ăn mấy cái đồ lạc rau được không à, có cái ông đó ông bị thận á, ông ăn thịt không được nữa, ông ăn rau không à, hết cái phước rồi. Mình còn cái phước ăn mặn được là nó còn cái phước trong đó, mà xài vừa ăn vừa phung phí nữa, gần như là moi hết những cái mạng, cái thọ mạng rồi cái phước báu rồi những cái gì mình làm ăn được mình moi hết trong đó ra mà không có đắp vô. Cũng như cái cây cứ muốn hưởng trái hoài, không có bốn phần tư nước nó chết. Nó chết nghĩa là gì? Mình không hưởng được nữa, nằm một đống đó mà không hưởng được. Rồi gì? Chết, thọ mạng hết, chết. Cái đạo lý này nó hay dữ lắm ạ. Cho nên khi một con người họ hiểu được cái đạo lý này rồi, họ chỉ lo bón phân tưới nước cho cái cây, họ chỉ lo tích đức hành thiện. Mà trong tất cả cái tích đức, lắng nghe nè, cái tích đức nào mà nhanh nhất, mình phải ngồi mình suy nghĩ tính toán, cái tích đức nào mà nhanh nhất, không lệ thuộc người khác, và trong giây phút nào mình tích là được liền, đó là tích cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là vạn đức hồng danh, đây là quả giác của Phật. Muốn tích lúc nào là có liền, đúng không? Không lệ thuộc người khác, đúng không? Quý vị đi làm từ thiện cũng phải để đến ngày đến giờ, đúng không? Bạn bè sống nhau có mấy trăm triệu chứ có 5-7 triệu làm từ thiện gì? Nhưng mà cái người niệm Phật á, họ không lệ thuộc người khác. Họ muốn tích đức câu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, lúc nào họ đề khởi là được. Nhưng cái nghiệp chướng bao vây họ, họ để toàn tâm ở trên cái việc khác, họ đề khởi câu Phật hiệu không nổi. Anh em chúng tôi cũng vậy, lo xây chùa xây chiền, lo chuyện này chuyện nọ, bươn chải bên ngoài rồi nó mệt mỏi tinh thần rồi, không quay vào câu Phật hiệu được. Dẫu cho niệm nó nhạt nhè, nó lạc lẽo, nó không có ý vị gì cả. Cho nên cái niệm Phật không phải dễ. Ấn Tổ mới nói 8 đến 10 năm hàm dưỡng câu Phật hiệu. Thứ nhất là phải chọn một cái pháp đó để mình tu là pháp môn tịnh độ. Thứ hai gọi là tài, mình có tiền vừa đủ ăn được rồi. Thôi mình làm mấy năm nay, bây giờ gửi ngân hàng tháng mình được 2 triệu Việt Nam mua rau cỏ ăn đủ rồi, không phải làm gì nữa cả. Hoặc là chồng đi làm, vợ ở nhà. Như chú Hiền giờ ông đang nghe trực tiếp ở Đà Nẵng là bà vợ ở nhà 10 năm rồi, không có đi làm gì hết trơn, ở nhà nấu cơm với chăn con. Mà cuối cùng cái thằng con trai lớn nó bướng bỉnh quá, nó không nghe, mà cứ để cái tâm vô cái thằng con trai lớn hoài. Cái bữa vô gặp chúng tôi ấy, cái cổ nói con nhục thiệt, nghe thầy nói cái chuyện là niệm Phật mà nhớ đứa con trong lòng, con niệm mà con chưa buông nó được, quá nhục. Có thằng nhỏ ngồi đó mà không có dạy gì nhiều, mà nói vậy nó cũng tỉnh đó. Tự trách mình đủ ăn. Chú này ông về ông nuôi ba cái miệng được, ông đi đóng cốc pha ông về ông nuôi ba cái miệng được, hai đứa con trai với bà vợ ông kêu đủ nuôi, bà ở nhà mà niệm Phật đi. Tài đủ à? Không, thực sự mà nói mà cái đầu giấc nhàn mà ngồi đây để mà tính toán mà kinh doanh tiền nhiều dữ lắm á nha. Cái máy của chúng tôi mà đưa ra thị trường 500.000 họ lấy liền. Làm 250 bán gấp đôi là bình thường, đúng không? Kinh sách lên ngồi giới thiệu văn sao hay lắm, bán người ta mua dữ lắm. Cái đó là mình ngồi mình tính toán cân đo đong đếm đau đầu mệt lắm. Thôi cho đi cho nó nhanh, mà cho nó nhanh hơn bán nha. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không có khỏi cho khỏe. Đó, cái Phật sự nó là tùy duyên, nó không có phan duyên. Trong mạng mình đã có rồi, cửa đâu là có tiền. Trong mạng đã không có rồi, chạy cùng đường mạt lộ. Không là không, dẫu cho có, vô tay này ra tay kia, vô ngõ trước ra ngõ sau. Trong mạng mình không có tài, người ta đem cái ngân hàng giao cho mình giám đốc rồi cũng sụp tiệm. Nó không có tương xứng, sao mà giữ được. Cho nên chúng tôi nói từ nhỏ mình không có biết tích lũy cho con cái của mình, để tới tích đức, nó tích phước, nó hành thiện, nó đắp cái gốc này. Mà dạy nó đi cái cách kiếm tiền với hơn thua không à. Con bữa nay điểm 10 về, mẹ cho con 500.000 để đi chơi. Trời ơi, nó lo tối ngày nó học, nó học đi vì tiền không à, cho nó mấy miếng mồi vậy không à? Chứ không phải kêu con học đi, mẹ kiếm tiền về khổ cực quá, thức khuya dậy sớm, con học giỏi để mẹ vui, mẹ có tinh thần để mà mẹ đi làm để nuôi con. Nó không nổi cái đạo lý này. Học đi vài bữa nó mà thi đậu lớp 12 đi, mẹ mua cho chiếc xe cúp, giống như con mèo cái treo miếng thịt nó trước miệng nó biết à. Nó chạy vì tiền vì xe không, chứ không phải gì để mà nó hết bổn phận, nó học cho thành người tài. Tài thôi đó ngang, chưa nói có đức à. Không biết cái lối dạy con, bởi vì mình không có hấp thụ được cái lời dạy của cổ thánh tiền hiền, mình không hấp thụ nổi những cái giáo lý căn bản của Phật dạy để mà mình dạy con. Cuối cùng mình nói nó không có trúng chặt gì đâu hết trơn, rồi khổ cả đám. Lớn lên nó vì tiền không, mình xin nó ăn đồng nó kêu gì, trời làm mệt muốn chết, bà cứ lấy tiền hoài. Có nuôi nó cả cuộc đời, lớn lên đối xử mình như vậy, bởi vì mình cũng đối xử với mẹ mình y vậy thôi, nhân quả mà. Có cái cô bên Mỹ, bà giàu quá cỡ, bà về đây bà buôn bán nhà cửa Sài Gòn đủ thứ nhà hết trơn. Ông anh mỗi lần gửi tiền về cho bà già xài khoảng 10.000 đến 20.000, có bữa gửi 50 là bà qua bà mượn. Bà kêu đừng nói ông anh nha, đừng nói ông anh nha, má cho con mượn đi. Cứ ổ tao thấy nhà mà nhiều lắm, mà kêu nhà nhiều lắm, mà chuẩn bị mua căn nữa. Rỉa bà rỉa từng đồng từng cắt, trời ơi lòng tham nó kinh hồn vậy ta. Mà già mà có được mấy ngàn mà cũng rỉa luôn. Ôm một đống tiền mà chết trong sự đau khổ. Chưa chết nhưng mà tâm địa này là tâm địa ngạ quỷ rồi. Nếu họ không nghe đạo lý này, đố mà họ làm được, làm sao mà họ giác ngộ được. Họ nói là càng nhiều càng tốt, đưa vô càng nhiều càng tốt, chứ không có nghĩ rằng là gì, đem ra tặng cho người khác thì nó mới càng nhiều càng tốt được. Pháp tài lữ là bạn bè, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tự nhiên có cái điều đó mình bị vướng trong tâm mình không qua được, gặp bạn cái bạn nói một câu tự nhiên mình rớt ra khỏi cảnh giới đó, mình thăng hoa được. Cho nên Ấn Tổ suốt cuộc đời ngài chỉ ở trong linh nham chùa Pháp Vũ, không đi đâu cả. Đôi khi trong chúng thì nó có chuyện đụng chạm đồ, chuyện này chuyện nọ phàm phu mà, nhưng mà nó đỡ hơn là mình ra một mình dữ lắm. Cho nên quý thầy, quý chú, quý Phật tử cũng vậy, những bạn trẻ trong này lắng nghe nha. Lớn lên nhất là mình con trai phải ở với cha mẹ cho đến cha mẹ chết, phụng vì cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ. Đừng nghe theo ba con vợ con dâu hát ám mà nó dắt mình đi ra bên ngoài rồi không có cơ hội để mà báo hiếu cha mẹ được một ngày nào hết trơn. Giống như là vợ của ngài la bốc một kiện liên đời trước vậy đó. Cái cô vợ nào mà không có thương cha thương mẹ mình thì mình thời gian nó cũng đá đít à, bệnh nó cũng bỏ mình như không à. Cái tâm bất hiếu đó mà, bất trung bất nghĩa mà. Lỡ trong này nói mà có đụng chạm quan hỷ nha. Cái tội này là cái tội là phải nêu ra trước công chúng. Nói mà không có chỉ mặt còn hên rồi chứ còn buồn gì nữa. Không thực lòng, chúng tôi hôm nay ngồi có Tam Bảo ngày mùng 13 tháng Giêng. Cái tịnh thất này làm đầu tiên là để nuôi mẹ, lo cho cha mẹ, để cha mẹ hàng đầu. Đúng vừa làm xong cái bà cụ, bà bị bệnh, chứ sư bà không cho ăn chiều, ăn uống không đủ, đem lên tới quần đường hút mấy chục thang thuốc. Ông kêu bữa nay bà cụ như cây khô rồi, làm sao mà suy dinh dưỡng quá, chúng tôi phải đi hút thuốc, về nấu thuốc cho bà cụ uống, rồi giặt quần giặt áo cho bà cụ, lo lắng cho bà ở bên cạnh như người con gái lo cho mẹ vậy. Bữa đó làm ở phía sau này đó, vô cái cuối cùng cái hấm thuốc nó khét luôn, nó cháy à. Lúc đó sắc than mà nồi cơm nó cháy luôn, nấu than hết con mình. Buổi chiều cái nhờ cái anh Hùng trên đó, anh lấy xe máy cày, ông mới ban cái đất á. Ông chạy xe máy cày mà nó không có ban, chúng tôi lấy cái miếng ghi ván, chúng tôi đè xuống cho ông ban đất đi để mình làm thấp cái nhà xuống. Trời lúc đó thôi, tôn nó rách nát rồi, cái hồ nước, lấy cái nước đục ở trên núi chảy xuống, nó đục ngầu, mưa cái là nó đục. Phải nấu cơm nước đục ăn, bữa đó mấy con chuột nó rớt trong đó nữa. Chứ uống xong nó lòi mấy con chuột lên. Cho nên Phật mới nói là phải lấy khổ làm thầy. Bây giờ mới thầy sướng, bấm nút cái cửa chạy e lên. Hồi xưa là thầy làm bằng mấy cái bật đạn, mỗi lần buổi sáng có đẩy phùng mang giật mắt bực cực muốn chết. Cơm bây giờ cái toàn bộ là điện ba pha không, bấm nút cái ăn liền. Trời ơi, mấy ông sướng dữ ta. Mà sướng mà hưởng phước không biết tu là đọa chết. Không phải chúng tôi kể cái khổ công chúng tôi, mà chúng tôi muốn nói cho mình biết là Phật nói phải lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Khổ một chút nó không đáng gì hết. Giờ lắng nghe cái chuyện sát sanh. Hôm nay chúng tôi nói riêng về cái việc sát sanh, nói nhiều buổi vì nó nằm ở trong thập thiện nghiệp đạo. Lắng nghe. Khi mà con thú mà nó chết, cái tâm oán hận nó kết lại. Và cái gì nữa? Cái thịt nó bắt đầu biến thành chất độc. Bây giờ mình thực tế mình nói con người thôi. Con người mà nó bực bội, tức tối, đi đâu cũng không bằng lòng, khó chịu trong người, thì con người này bắt đầu bệnh xảy ra. Từ nó tâm thức tiết ra một cái chất độc, ung thư, bệnh này, bao tử, bệnh kia, bệnh nọ, đủ thứ bệnh hết trơn. Từ nơi cái tâm nó tiết ra những cái chất buồn giận bất an đó đó, cái thân mình bắt đầu nó bệnh. Thì con thú khi nó chết, nó bực tức, nó sân hận, nó khó chịu, nó đau đớn như vậy đó, cái thịt nó biến thành chất độc. Mà theo khoa học nói là mình mang về mình để chung với dầu nữa thì nó độc, nó biến thành độc nặng hơn nữa. Khi mình ăn vào thì nó nhiễm cái tánh khí của con thú, si mê, bởi vì con thú nó không biết cha biết mẹ gì hết trơn. Con người mình thì còn cái đạo lý biết cha biết mẹ cho nên không có loạn lung. Con thú thì nó chịu thua rồi, gà lớn nó đạp nhau, heo lớn nó nhảy nhau. Một đời nó không biết một đời là nó gọi là si mê. Còn mình thì một đời thì biết một đời. Nhưng mà đời sau thêm một đời nữa, đời sau là mình chịu mình không biết à. Mà các hàng A La Hán họ biết 500 đời họ nhìn thấy mình loạn lưng nhiều lắm. Chồng vợ chứ dây trước cha mẹ à. Thì như vậy cái con thú mà khi mà nó chết là cái thịt nó là thịt độc. Có một ông bác sĩ, cái này được dịch ra tờ báo, còn từ Hòa Thượng Nhất Hạnh, ngài biết tiếng Anh rành, ngài dịch ra. Ông bác sĩ bên Mỹ, con trẻ mà ông giàu quá trời. Cái ông bị ung thư xương. Ung thư xương tức những là cái đốt xương nó đen từ 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 bắt đầu là nó hủy hoại những cái khớp xương hết. Thì tất cả cũng đều từ nơi cái tâm lý bất an nó sanh ra hết, nhất thiết di tâm tạo mà. Thì cuối cùng ông đem tiền, ông cho một số người nghèo bên Mỹ, họ thương mấy dân nghèo, gọi là những đứa trẻ mồ côi, những bà già trong cái trại dưỡng lão, họ cho một phần, nhưng một nửa luôn, còn nửa một phần nữa ông cho gia đình. Ông để một ít tiền rồi ông thuê một chiếc thuyền, ông đi ra ngoài biển khơi. Mà đi ra biển là ông định đi 3 tháng thì ông mang thịt đồ nó thúi, nó hư, nó mâu hư á. Ông mang hạt là nhiều, rau thì nó hay héo, ông cũng mang một số hạt cũ đồ này nọ ông đi. Thì ông không có nhớ gì bệnh, ông ra ông hít khở không khí ở ngoài biển rồi ông ăn rau quả không. Ông không có nghĩ là ăn chay hết bệnh đâu. Ông đi thoải mái tinh thần, ông kêu trước giờ mình cũng làm, tuy rằng trẻ nhưng mà làm đắc lực cho nên có tiền. Bây giờ mình cái cơn bệnh hiểm nghèo này thôi, giờ mình đi hưởng thụ, ăn rau cỏ rồi. Ông đi 3 tháng ông về, mấy đứa bạn nó nói ông đi khám lại thử coi làm sao chứ biết đâu nó hết làm sao. Kêu sao hết được, đi có uống thuốc đâu hết. Ông cũng không chịu uống thuốc nữa, kêu thôi cái bệnh này là trời định rồi. Ông cũng không hiểu, ông kêu trời định rồi. Thì cuối cùng cái ông nghe mấy đứa bạn thân, ông lên ông khám cái nó hết. Cái ổ ngộ vậy ta, ung thư xương mà là hết ta. Thì ông ngộ ông nghiệm lại là ông thấy trong cái quá trình đó là, thứ nhất tinh thần ông buông xuống không suy nghĩ cái bệnh. Thứ hai đó là ông ăn rau loài thảo mộc, ông kêu loài thảo mộc chứ không phải loài động vật. Thì hai cái này giúp cho ông. Ông lập cái quán ăn loài thảo mộc, ăn chay cho mọi người ăn. Ông bán rẻ. Bắt đầu ông đi làm bác sĩ lại. Thì chính rau cỏ là những loại thuốc trong đó mà mình không biết. Nó giúp cho mình giải độc. Mà tinh thần ông không lo lắng cho nên nó giải độc được tinh thần rồi. Thân thể ăn đồ chay thực vật nữa thì gì? Hai cái này nó kết hợp lại thì bệnh gì cũng tiêu. Nếu mà ông niệm Phật là ông giảng sanh đúng không? Ông người Mỹ này không biết niệm Phật.
Cái quan trọng là cái tâm mình không nghĩ đến bệnh. Cái này quan trọng. Giờ nói đến cái nghiệp, nói đến cái tịnh nghiệp chút. Nãy giờ nói xung quanh cái thiện ác, giờ nói cái tịnh nghiệp nè. Lắng nghe. Cái tịnh nghiệp, nếu người nào biết cách để tạo cái tịnh nghiệp này, biết cách thì nó nhanh lắm, mà không biết cách thì nó lâu lắm. Giờ lắng nghe nè, cái lắng nghe cái cách tạo tịnh nghiệp này. Làm cái việc thiện gì cũng hồi hướng về cực lạc hết trơn á, mà khi khởi niệm hồi hướng về cực lạc là nó biến thành tịnh nghiệp rồi. Tịnh nghiệp đó là nghiệp thanh tịnh, nó tương ưng với cảnh giới cực lạc. Bởi vì mình khởi lên một niệm muốn vãng sanh Tây Phương cực lạc, thì đây là tâm này là tâm tịnh. Mà tin tuyệt đối á, tin tuyệt đối là có Tây Phương cực lạc, có Đức Phật A Di Đà và có liên thai để giúp cho mình vãng sanh Tây Phương cực lạc, tin tuyệt đối. Mà khi phát nguyện lên như vậy, hồi hướng cái công đức đó về cực lạc, thì tức thì cái công đức này nó trở thành tịnh nghiệp. Hằng ngày Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tụng kinh A Di Đà, trì chú Đại Bi, niệm Quan Âm, cái tịnh nghiệp đó nó nhiều lắm mà mắt phàm mình không thấy. Tối cái hồi hướng đi về Tây Phương cực lạc. Rồi khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên tịnh nghiệp này, Phật cầm đài vàng xuống. Mà sở dĩ làm sao mà người ta không có thời gian để tích lũy tịnh nghiệp vậy ta? Bởi vì họ lo tranh đấu với cái ác nghiệp vọng tưởng điên đảo. Họ lo tranh đấu với những cái gì? Những cái công việc làm ăn để họ kiếm tiền. Họ nói là đó là sinh mạng để họ sống. Không còn cái thời gian để mà họ ngồi tụng một thời kinh, niệm một câu Phật hiệu cho trang nghiêm thanh tịnh, hết lòng hết dạ chân thật để mà tích lũy cái tịnh nghiệp này. Họ không có tin, không có thời gian. Rồi khi bắt đầu tử ma nó tới là bệnh hoạn, tối hậu thư là cái lá thư cuối cùng là ung thư. Bác sĩ nói 3 tháng nữa chết á, là tối hậu thư á. Lúc đó họ cuốn giò lên cổ chạy không kịp nữa. Mà tích lũy cái tịnh nghiệp này không phải một sớm một chiều. Trong kinh A Di Đà nói là không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về cõi đó mà. Hồi lỡ mình lầm đường rồi, mình lạc lối rồi, chui vô thai bào sanh ra, bây giờ có vợ có chồng có con, nó làm mình khổ quá rồi. Bây giờ cố gắng năn nỉ ông chồng sao, hoặc mình khéo làm sao đó để có thời gian từ 8 đến 10 năm mình tích lũy cho nó đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên. Về bên đó rồi là mình nhờ cái thần lực gọi là cổ Phật, nhờ cái thần lực gọi rằng là mình đắc được ngũ thông, đó là mình nhiếp thọ gia trì lại cho gia đình mình. Tính con đường này nó vừa khỏe vừa hay hơn, gọi là cao kiến. Thế mà có nhiều thầy, nhiều Phật tử nói ông thầy giác nhàn cái dụ dỗ người ta chết không à. Trời ơi, vãng sanh mà chết, sống mà về chứ sao chết, vô liên thai Phật đưa về Tây Phương sao mà chết. Chết là chết cái thắt sắc thân này, giống như cái áo cũ mình cởi ra, mình mặc theo cái áo mới đó là mình về Tây Phương cực lạc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Áo này là quá tuyệt rồi, thân tử ma chân kim không đau bệnh, ngày cũng như đêm, ánh sáng gọi là hào quang của Phật chiếu đến. Còn bây giờ mà ra đứng chang chang ngoài nắng thôi, mặt nó đen vô kệ. Cái cảnh giới này là nghiệp báo mà. Phật thì nói mau mau ra khỏi nhà lửa ngang, dục giới, sắc giới, vô sắc giới ra khỏi nhà lửa ngang, đi ngang đừng ở trong đó ngang. Ra khỏi nhà lửa thì tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, về Tây Phương cực lạc là ra khỏi rồi chứ nữa không. Có nhiều người nói thôi ở trong này đi sướng lắm, về đó làm gì ích kỷ. Ở trong này lửa, lửa ở trong tam giới nó đốt. Lửa gì quý vị? Lửa vô thường, mái tóc xanh, giờ nó thành bạc rồi phải đi nhuộm. Rồi tay chân mình coi như là thẳng nhìn da đẹp, bây giờ nó cong quéo là hết rồi, nhăn nheo hết rồi, nó vô thường rồi. Nhớ không? Cho nên cái tịnh nghiệp, mình nhắm vào trong cái tịnh nghiệp này mình làm. Không có việc thiện gì mình từ. Nhỏ nhất đó là gì? Bắt một con cây dơi nhủi. Bữa tự nhiên sáng sớm 1 giờ mấy đi ra cái đài Tâm Thánh, không biết dế nhủi đâu mà nó chạy ở trên đó, đang đi kinh hành thấy nó một cái là bắt trên tay mình niệm A Di Đà Phật để nó cái chỗ an toàn nhất. Phải làm từng chút, không có việc thiện gì mà không làm, mà làm một cái là hồi hướng về cực lạc. Đến tối là mình hồi hướng về cực lạc thì nó biến thành tịnh nghiệp. Mà cứ về cực lạc là nó thành tịnh nghiệp.
Còn để không không đó thì ấn tổ nói tiền đem làm về vứt đầy dãy trong nhà hết trơn, không biết mang về để một chỗ để chừng có việc mình cần để mình dùng, con cái nó lấy nó xài phung phí, phước thiện mình làm quá trời cực mà cứ để nó không hồi hướng về cực lạc. Cho nên tối mình phải đọc cái bài hồi hướng về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đọc mà bằng chân thành chứ không phải là nương nơi cái văn nó nói từ nơi cái miệng mình mà không có lòng chân thành muốn về. Ai cũng có quyền được về hết. Ngũ nghịch thập ác mà còn về được mà. Giết mẹ, giết cha, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng. Nhưng mà họ làm rồi như vua A Xà Thế, họ biết rồi, họ ngưng lại không làm nữa. Họ không có tạo ngũ nghịch tiếp, họ không tạo thập ác tiếp. Mà bây giờ họ tạo tịnh nghiệp. Mà cái ngũ nghịch thập ác đó còn không? Còn ở đó, đi về cực lạc. Đới là mang về bên đó tu tiếp. Cho nên ra là Ấn Tổ nói pháp môn tịnh độ là pháp môn tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu. Đức Phật dùng cái nguyện lực để độ chúng sanh bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Nhìn thấy họ phàm phu, người phụ nữ tạo nghiệp ác như vậy mà họ đổi thành tịnh nghiệp để họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, lúc ra đi viên mãn. Quý vị coi cái phim Nghịch Duyên chưa? Ông chồng ông thấy bà vợ tu ông ghét quá rồi, ông bắt ra giữ cái chân con heo để ông giết. Khi mà ông giết con heo rồi, bà cứ A-mi-thổ-phổ. Con heo nó chết rồi gì? Cái nghiệp sát của bà không dính vô tâm bà. Niệm Phật cho con heo, nghiệp sát dính vô tâm ông chồng. Cuối cùng bà giảng sanh, cầm chân heo cho người ta giết mà giảng sanh. Coi được không? Mình đâu đến nỗi ông chồng ông bắt mình làm vậy không? Điều cái tính căn, tấn căn, niệm căn, niệm căn, định căn, tuệ căn của mình kém quá. Sở dĩ sao nó kém vậy ta? Bởi vì hàng ngày mình không có gần gũi những các vị tổ, những vị nói về tịnh độ để cho tăng thượng duyên cho mình. Giờ mới ngồi nghiệm lại thấy câu Phật hiệu để tạo thành tịnh nghiệp khó niệm vô cùng. Lên công phu niệm đôi khi nó còn cà trầy cà trật, vọng tưởng nó đánh cho tơi bời. Huống chi ra ban ngày bên ngoài thả nó nữa thì không có còn tinh thần đâu mà niệm nó được. Tổ nói là hai thời công phu sáng tối đó là để mục đích mình phát nguyện về cực lạc. Nhưng mỗi trong thời gian, mỗi lúc, mỗi ngày để câu Phật hiệu trong tâm là chính. Còn những cái chuyện nó đến như mình giải quyết xong rồi bỏ nó qua bên đi. Mà cái cách mà giữ đó, giữ không không nó mệt lắm, giữ theo hơi thở là dễ. Bây giờ mới coi lại Ấn Tổ ngày nói 3 hơi, 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10. Để chúng tôi gửi lại cái file mới thâu là 1 đến 5, 6 đến 10. 2 hơi, tức là ngày hít thở ngày niệm Phật, cho nên ngày nói 2 hơi. Hít vô một hơi cho sâu, không khí nó vô trong con người mình, nó lọc được cái phổi, máu nó tươi nó tốt ở trong đó, nó không có bị ung thư máu, máu nó dơ bẩn trong đó. Mà máu dơ là cái bệnh sanh ra nhanh nhất, ngứa ghẻ lát. Và cái tâm nào để tạo ra một cái bệnh mà khó trị nhất mà Ấn Tổ hay nhắc. Trước mấy thầy hôm bữa Tết ngồi chơi, thầy nhân sĩ ông nói có chú Dương với lại mấy người mới nói rằng Ấn Tổ hay nhắc về cái bệnh phong tình. Từ nơi cái tâm nhơ nhiễm tưởng khởi dâm khởi tâm ái lên, cái máu nó nhơ, nó dơ, xong rồi bắt đầu nó thành chất độc, sanh ra ghẻ lát gọi là phong. Phong là một loại ghẻ lát, nó ngứa cùng người hết trơn, thuốc gì bôi cũng không hết hết. Bởi vì cái tâm này muốn chuyển hóa, muốn thanh lọc nó phải có thời gian niệm Phật, có thời gian nghĩ những pháp lành. Mà cái pháp lành là câu niệm Phật là nhanh nhất, không tốn kém. Nhưng mà họ niệm không nổi là do cái nghiệp của họ, cái tâm thức của họ nó bám vô cái nghiệp ác quá sâu dày. Và họ chỉ lo làm việc thiện nữa chứ. Đôi khi họ làm việc thiện như vậy là họ nghĩ là vui. Họ làm tất cả những cái xây chùa, xây chiền, họ giúp đỡ mọi thứ, niệm Phật không được. Họ để toàn tâm vô đó rồi, cũng là nghiệp thiện thôi, chưa thành tịnh nghiệp được. Bởi vì không có niệm Phật đâu có thích giảng sanh đâu mà hồi hướng về cực lạc. Rồi cuối cùng gì? Làm thiện mà vẫn bị gì? Quả ác. Vì cái tâm dâm này chưa chuyển được, cho nên thành ra cái máu này nó dơ, cho nên nó sanh ra cái bệnh phong tình. Mà nó đã nổi phong tình lên rồi thì thôi rồi, không có thuốc gì mà chữa được nó. Ghẻ ngứa lát gãi suốt đêm ngủ không được, máu chảy ra, không biết cái gốc để chuyển, không biết cái gốc là từ nơi cái tâm máu nó nhơ nhiễm. Người này khổ, khổ như con chó ghẻ, như con cá mà lột vảy. Nam nữ đều cái bị bệnh này hết. Nếu mà cái tâm này không chuyển được. Thuốc vô hiệu hóa, thuốc làm sao chữa cái tâm này được? Chỉ có thuốc A Dạ Đà mới chuyển được cái tâm này thì mặc may. Hôm nay mà ngồi lắng nghe trong này hoan hỷ chấp nhận những điều chúng tôi nói, cái tánh khí của quý vị có duyên với Tam Bảo sâu dày lắm mới dám ngồi nghe chứ không phải đơn giản đâu. Vạn ác dâm đứng đầu. Bây giờ quý vị cầm dao, quý vị đưa vô cổ một người đó quý vị giết. Đó là oan oan tương báo nhiều đời với nhau để thanh toán món nợ. Còn đứa con của mình, nó vô nó làm con của mình, đó là ân nhân. Mà cái người mà giết ân nhân nó nặng hơn là giết oán thù với nhau. Oán thù là trả nợ, chứ nó giết mình giết trả lại là xong quầy vốn. Coi như là giải quyết món nợ giang hồ xong. Còn đứa con của mình á, là nấm ruột của mình á, là người ân nhân nó tới nó giúp mình mà mình giết, trở thành oán này kinh khủng. Cho nên có hai cái việc xã hội hôm nay mà không học được cái lời dạy của Phật, của Bồ Tát, của ngũ giới, của Thánh Tiền Hiền á, là họ phá thai, họ thấy bình thường là bình thường. Mà không ngờ khi có tâm thức họ ở trong đó, họ làm cái thân không được, họ oán đến tận trời xanh. Giờ lỡ rồi thì sao? Bà Đinh Gia Lệ, bà nói con phá bốn đứa thai, bốn cái thai rồi, con gửi nó vô chùa rồi, bây giờ con phải làm sao? Kêu cô gửi nó cũng chưa chắc gì ở trong chùa đâu, nó theo cô á, chắc ngài có thiên nhãn sao ngài thấy được. Rồi bà giật mình, cái bà nghiêm lại, bà hỏi bây giờ con phải làm sao? Lắng nghe Hòa Thượng nói nè, cô phải niệm Phật cho nó. Nó trả lời câu đơn giản, cô phải niệm Phật cho nó. Bởi vì từng ý niệm của cô nó đọc được hết. Ý niệm giận của cô nó làm cho cô giận nữa, cho cô chết. Ý niệm buồn nó làm cho cô buồn để cô chết. Cô niệm Phật, một là nó chịu thua, nó không niệm. Còn hai, nó niệm với cô. Hiểu không? Trả lời câu đơn giản. Bởi vì ngài nói chỉ có câu niệm Phật giải quyết được nghiệp báo. Nhanh nhất, lẹ nhất, đơn giản nhất mà hiệu quả lại cao. Hôm bữa có một cái chú, những cái câu chuyện nào mà nó ở trong tâm chúng tôi sâu dày là chúng tôi đang giảng không chuẩn bị lại nhớ ra. Em của cái cô Phật tử ở ngoài chợ Đông Anh bán trái cây, bốn chị em gái, một đứa con trai Úc, vô trong này mùng 2 Tết đặt vé để chuẩn bị trả tiền, đến trưa trả mà sao cái két mở không ra, mở hoài không ra. Thì không có tiền sao trả, nó hủy vé rồi sao đi đây. Cầu mẹ Quan Âm trì chú Đại Bi, niệm một chập cái mở nó tắt cái nó ra, lấy tiền trả xong đi vô đây. Kêu thầy giúp cho con, con nghe pháp con giác ngộ. Còn em gái con với em trai con, nó làm ba má con đau khổ quá rồi. Mới ngồi nói chuyện với chú đó một chập, hỏi tương lai chú muốn làm gì. Ông kêu chuẩn bị mở cái tiệm xăm chỗ. Ông kêu chú mày xăm chỗ cho người ta làm anh hùng á, để người ta ra oai, để làm những cái người mà nó không có đạo đức thì cái nghề của chú nó cũng thất đức, nó không có tồn tại được đâu. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mới 22. 22 tuổi từ từ đi phò những người khác có đức có tài đi. 30 tuổi là tam thập như lập. Thầy 30 tuổi cũng cấp cái chùa ở đây lên trên núi nè. 7 năm sau thầy cà chạy cà chập, không phải đơn giản đâu. Đó là hết lòng với cha mẹ. Thì cuối cùng cái ông nghe xong cái đáng lẽ ông về ngày mùng 4, ở tiếp đến ngày mùng 6, mùng 7 ông gặp chúng tôi. Ông kêu cái lúc trước cái tâm con ở ngoài đời nó cứng cỏi là do bốn chị em gái, con là con trai cho nên cha mẹ cưng chiều, con phá, con bất hiếu. Cái tâm con nó cứng như thế nào thì hôm nay con vô là nó mềm, con như con chi chi, nó nhũng xuống. Mà con nói là bây giờ con mới bị hiểu được cái đạo lý. Mùng 1 Tết đến mùng 6 thầy khai thị cho con thấy nhân duyên của con sao mà bây giờ con thấm thía. Mà con có một câu chuyện này con kể thầy, hỏi sao. Cơ mẹ con kể lại mà con sanh ở bệnh viện vừa mang về một cái là heo con. Con trong nhà con nó đâm đầu nó chết rồi. Nó tự đâm đầu nó chết. Nó thấy con về là nó đâm đầu nó chết rồi. mà gà vịt nuôi là nó bỏ nó chạy trốn hết nó chết, mà con thương súc vật lắm mà con nuôi con nào là nó chết nó chạy trốn hết. Hỏi sao vậy thầy? Kêu cái đời trước cái tâm chú ác quá, bây giờ thú nó còn sợ chú, huống hồ với người. Ông nghe cái ông giật mình, ông kêu vậy hả thầy, con không hiểu, con tưởng là sao không biết nó không có duyên, chứ không phải, nó cảm được cái từ trường ác của chú, nó không chết trước, nó đâm đầu vô trong vách rồi chú cũng tìm cách giết nó.
Ghê không?
Trước giờ nghe câu chuyện này đầu tiên. Mới ảm về mới sanh ra mà heo nó đâm đầu vô góc vách nó chết rồi. Quý vị chịu nổi không? Chưa giết mà nó đã chết rồi, nó sợ quá rồi. Bây giờ mà quý vị sát sanh mà quý vị ăn thịt chúng sanh đời sau heo đó, quý gặp quý vị nó chạy mất dép không? Không mang dép nên có dép đâu cũng chạy mất không? Hiểu không?
Ghê thiệt.
Thầy giác ngàn mới nói là chú mới có gì từ mùng 2 đến mùng 6, mùng 7 thôi mà chú đi về lại rồi đó coi chừng. Không phải hù dọa chú đâu, cái tâm chú mới vô đây nhiễm có chút xíu, giống như chén nó nung chưa thành sành, nó là bùn. Nung phải 3 năm trong này nung. Nó thành bùn quan trọng mưa là gì? Nó rã. Cũng vậy mới có 5-6 ngày, 4-5 ngày, có thiện căn lắm mới cảm được cái tâm quay đầu. Nhưng mà đi ra bên ngoài rồi gặp bạn bè nó rủ cái nó cuốn đi mất, bây giờ hàm dưỡng chưa có đủ. Nếu mà chú nung 3 năm đến 10 năm nó thành sành rồi đó, thì người khác kéo chú không nổi. Hiểu không? Ông kêu con sợ quá, mất sợ mất cái tâm này quá. Môi trường quan trọng không? Môi trường quan trọng. Mới mùng 2 đến mùng 6 mà nó nói được cái câu là hồi trước con cứng cổ như thế nào đi nữa, bây giờ con mềm. Giác ngàn mới nói một câu là cái răng cứng nó rụng mà cái lưỡi nó mềm nó còn. Đúng không? Cái người mà cứng cỏi đối đầu với nhau là con người này là thất bại chết sớm. Như cái răng ấy, nó cứng rụng. Cái lưỡi nó khéo léo ăn, nó lừa ở trong đó, lâu lâu cắn một cái chơi vậy thôi chứ không đến nổi hả? Lưỡi nó mềm nó còn. Nghe cái đạo lý nào không? Con người mà thùy mị, nết na, công ngôn, dung hạnh, vô nước là chai nước, vô bình là bình nước. Ông chồng ông kêu mình ngồi xuống đó, tôi cởi lên đầu mày. Dạ. Rồi sao? Bởi vì là mình đang cái tập cái tánh nhẫn nhục mà mình biểu pháp cho ổng. Ông kêu mình nằm đó, tôi đạp lên đầu mày. Dạ. Bởi vì đời trước cũng đạp ổng, giờ xử lý lại phải gì đâu. Mình cứng cỏi quá rụng. Vừa rồi có cái lá thư cô đó cô viết cho chúng tôi thấy cô này cũng hơi cứng. Cô kêu lúc trước năm 2014 thầy gặp nạn, có ông thầy đó, ông nói xấu thầy, rồi ông chê bai thầy, rồi ông kêu trên mạng ổng như vậy tà sư, rồi ổng cái gì là mê tín lên đồng lên bóng kêu người ta nhập á, bà mà theo ông đó người công an bắt bà. Cái con chửi lại ổng, kêu thầy mà ăn nói như vậy hả, rồi thấy người ta mắc nạn thì không có giúp người khác, thầy mắc nạn rồi nghe người ta nói như vậy rồi thầy có tức không? Con đây là con nhờ cái thầy nàng nhàng nói là con ăn chay, con kính vô lượng thọ, gia đình con thay đổi. Bây giờ ai nói gì đó giết con cũng theo ổng à. Con chửi cho ổng một mắt. Thì trong lòng Giác Ngàn hôm nay nói chắc là cổ sẽ nghe, giảng trực tiếp nào cổ cũng sẽ nghe. Họ có nghe lại đĩa. Không nên như vậy. Bây giờ mình thương quý kính vị thầy đó mà để trong lòng. Không phải mình thương mình quý kính vị thầy đó mà mình mạt sát những người khác, mình bất kính những người khác. Tuy rằng thầy đã nói như vậy là Giác Ngàn cũng có oan gia với thầy đó nhiều đời, bữa nay ông nói lại là thôi xong quề dấu cũng sao. Còn riêng mình là gì? Cung kính họ nhưng mà không tán thán. Cái ồ vậy hả thầy, ồ vậy hả thầy, A Di Đà Phật mình đi đi, đi chỗ khác đi, đừng có đứng nói như vậy rồi nó gây oan gia với nhau, oán thù với nhau. Cho nên chúng tôi khuyên Phật tử có ai nói xấu chúng tôi mình vui mình mừng, mình kêu ông thầy Ngàn chuẩn bị tiêu nghiệp rồi. Bởi vì nói xấu cho nó tiêu nghiệp, mình hoan hỷ. Chứ đừng có như cô này cô nói trời ơi con quý thầy quá, con cho ổng một trận luôn. Làm như vậy bất kính. Được cái này mà mất cái kia. Nếu mà được quý kính Giác Ngàn, càng nói không bỏ, càng nói càng cung kính thầy Ngàn, ổng càng mạt sát càng quý thầy Ngàn, giúp cho gia đình mình được như vậy, mà cung kính ổng nó được hai phần luôn đúng không ạ? Hai phần. Chứ còn bây giờ mạt sát ổng mà cung kính Giác Ngàn thì nó được có một phần, có khi tạo khẩu nghiệp nữa. Hiểu không? Cho nên thành ra là cuối cùng thì cô này cái tâm cổ tốt, cổ vô cô ở đâu Ninh Bình Quảng Bình gì đó, cái cổ vô Sài Gòn cổ xin hai cái tượng tam thánh 1m1 để về những cái chùa rồi đó để mà thờ, với cái chùa nghèo rồi đó chúng tôi nói thầy Nhậm Hy gửi ra cho họ. Thực ra cái pháp của chúng tôi nó đơn giản lắm. Theo Ấn Tổ không có nói gì cao siêu, chỉ ăn chay niệm Phật cầu vãng sanh thôi. Vậy mà liễu sanh thoát tử, nếu ai làm được? Mà này nó đơn giản quá mình không tin. Pháp môn tịnh độ nó quá đơn giản. Thực sự quý vị thì thấy mình niệm Phật được, cho như anh em chúng tôi mà học tiến sĩ, mà học cao cấp, mà học nhiều giáo lý, mà niệm câu Phật hiệu là không bao giờ niệm được. Mình một bụng giáo lý, bây giờ mình niệm A Di Đà Phật, trời, sở chi chướng này nó kinh hồn. Niệm câu Phật hiệu không phải dễ niệm đâu. Học cao thì sở chi chướng nó phá. Ngu ngu quê quê dốt dốt không nghe pháp thì gì? Nghiệp chướng nó phá. Nghiệp sát sanh, là nghiệp không hiểu giáo lý nó phá. Khó niệm lắm. Người nào mà giỏi giỏi một chút là suốt ngày đi lo để cái tâm vô những cái chuyện khác hoài. Làm xong rồi cũng để trong giấc mơ của nó cũng hiện lại. Còn niệm Phật vẫn không có chỗ chen chân, chịu chết. Thực sự 3 năm mà chân thật niệm Phật, gương mặt mình nó khác liền. Máu huyết trong con người mình nó khác. Tướng người này sẽ thay đổi. Dĩ nhiên lé này nó phải lé luôn rồi đó, không có thay đổi được rồi. Nhưng mà cái lé nhìn nó cũng đẹp, cái hô nhìn nó cũng đẹp. Không thật mà. Không biết sao mà quý thầy, mấy chú, mấy cô, Phật tử ngồi trong 2 tiếng đồng hồ, còn có 9 phút nữa là 2 tiếng. Quý vị ngồi yên bất động trong này, lắng nghe chúng tôi nói mà quý vị đồng lòng với cái chuyện này, thế nào cũng vãng sanh. Cái người mà đắc A-la-hán á, là họ vô sanh, họ không còn sanh tử nữa. Cái người mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hạ hạ phẩm vãng sanh phàm thánh đồng cư độ, họ bằng với A-la-hán. Bên tiểu quả thanh văn, mà bây giờ mà để chứng A-la-hán thì khó, khó như lên trời, khó lắm. Mà khi mình chứng A-la-hán rồi mình mới tin mình là sống với cái tâm tâm vô sanh đó, cái chân tâm thường trụ đó. Chứ còn chưa chứng A-la-hán, chưa vô sơ quả mà tin vô cái vọng tưởng tâm mình là nó dắt mình đi chết, nó làm mình khổ chết. Vậy bây giờ mình tin vào cái gì? Tin vào câu Phật hiệu, tin vào lời văn sao Ấn Tổ nói dạy mình, thì nó tránh bớt những cái lỗi phàm đi, những cái tội đi. Từ 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 nó bào mòn lòng mình vãng sanh, thì nó an toàn, đi trên con đường an toàn. Còn những công việc nó đến với mình có duyên với bên, làm xong rồi bỏ nó qua bên. Bỏ cũng khó lắm, không dễ lắm. Tiếc dữ lắm, chỉ có cái tiếc à. Tiếc dữ lắm. Tiếc những cái vọng tưởng lắm. Không có mất câu niệm Phật lại tiếc. Và cái người khi mà vãng sanh rồi á, họ về tới Tây Phương Cực Lạc á, đến Tây Phương Cực Lạc hoa nở, thấy Phật ngộ được tánh vô sanh là họ không còn sanh tử luân hồi nữa. Mà cái ngộ vô sanh bên Tây Phương Cực Lạc thì có Đức Phật A Di Đà kiểm chứng, an toàn. Mà cái này là bọn phàm phu chúng ta làm được. Còn cái chuyện mà đắc A-la-hán để vô sanh thì cái chuyện này khó, khó lắm. Cho Ngài mới nói là vì những vị mà tu thiền để mà ngộ được tâm tánh thời này đã là kiếm như răng lùa sừng thỏ, khó rồi. Để mà chứng trong cái quả A-la-hán là phải nói là khó. Bởi vì vô quả A-la-hán là chứng chứ không phải là ngộ nữa. Ngộ rồi mà phải chứng nữa chứ không phải là ngộ không là đủ. Mà cái chuyện này là tìm không ra rồi. Còn bọn phàm phu chúng ta ngu phu ngu phụ dốt dốt, cái chân thật làm kẻ gì. Ngu tăng yên tâm mà niệm Phật, chắc chắn có phần của mình. Phật cầm đài vàng xuống, tin chắc là có phần. Hết lòng hết dạ với Phật mà ngày đêm mà 1-2 giờ khuya mình thức dậy, mà đừng có ráng, đừng có ép, tự nhiên thức dậy ngủ không được. Mình lo mình niệm Phật trong đêm khuya, chẳng phải một phen sương thấm lạnh, ho mai đâu dễ ngửi mùi hương. Không chịu khổ một phen nó làm mình lên bờ xuống ruộng. Nó khổ mất chồng mất con mất tiền, nó làm bệnh hoạn mình, nó dằn dằn co trong cái nghiệp của mình. Rồi bắt đầu mình mới tỉnh ra, lúc đó rồi mình niệm Phật mà thấy gọi là chẳng phải một phen sương thấm lạnh. Chứ không phải ban đêm 1-2 giờ khuya mình đi sương thấm lạnh đâu, không thua đâu. Sương thấm lạnh nó làm cho mình lên bờ xuống luộn kìa, nắng răng nắng cốt mình kìa, mất tiền mất bạc kìa, lên bờ xuống luộn muốn khùng điên kìa. Niệm câu Phật hiệu nó qua được thì gì? Hoa mai sẽ gì ngát mùi hương với chúng ta, hưởng được cái pháp vị gọi là hương hoa mai ngát mùi hương. Càng khổ niệm càng sướng, càng an trụ trong cái đó khổ mà niệm. Niệm qua hết khổ rồi càng vui cũng càng niệm, khổ vui cũng là mục đích giúp mình về cực lạc đó. Chúng sanh khổ thì không chịu niệm Phật, kêu trời trách người, bất tín nhân quả và hỷ bán tam bảo luôn. Khi vui một cái là hưởng ngũ dục, coi tam bảo giống như đôi dép đứt, canh thừa, cơm thừa canh cặn, không đáng để đương. Thì những người này không biết biết đời nào họ có thể về với Phật A Di Đà. Hết giờ. Thôi để dịp khác đọc hai cái lá thư này đi, hai lá thư này hay dữ lắm. Thì có cái việc hôm nay cũng thông báo với đại chúng trước một cái việc quan trọng, đó là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch mình tổ chức một cái đại lễ Phật đản. Thay vì ngày 15 cũng là chủ nhật, năm nay là ở chùa Tam Phúc ở ngoài Hà Nam đăng cai, tất cả các nước trên thế giới về, hình như là chúng tôi nhớ 208 hay bao nhiêu đó có tổ chức Phật đản Vesak. Năm nay là nước mình đăng cai cho nên thành ra bây giờ bên ngoài đó họ đã chuẩn bị để mà tổ chức cái đại lễ Phật giáo mình, Đức Phật giáng sanh đó, Bồ Tát Hộ Minh giáng sanh đó, là ngày Phật đản lớn bao nhiêu năm rồi, mười mấy năm mình mới làm lại sao. Thì năm nay chúng tôi cũng khai triển cho mấy thầy làm dù, làm đồ che rồi cho nó khỏi mưa, mùa đó hay mưa, để chuẩn bị gần 3 tháng là sẽ khởi động để mà tổ chức cái lễ Phật đản năm nay đặc biệt. Cho nên thành ra chúng tôi cũng thông báo là ngày mùng 8 là ngày tắm Phật. Đúng ra bên Ấn Độ là ngày mùng 8 là ngày Phật đản, nhưng mà bây giờ lấy ngày trăng tròn là ngày 15. Trên thế giới mình lấy cái ngày đó làm ngày Phật đản. Ở bên Ấn Độ thì ngày mùng 8 là ngày trăng tròn, cho nên Phật ra đời tròn trịa đầy đủ, viên mãn, chứ không có trăng khuyết. Trăng 13, 12 nữa còn khuyết. Chúng tôi thông báo ở đây cũng như là trên đĩa để chúng ta biết về dự lễ Phật đản. Trong một ngày mùng 8, 8 giờ là chúng ta làm lễ tắm Phật, nghe giảng rồi xong hết trong một ngày đó, là trong buổi sáng mùng 8 đó là lễ tắm Phật, rồi Phật đản làm lễ luôn trong ngày hôm đó, phóng sanh rồi luôn. Đó là cái việc thứ nhất. Thứ hai đó nữa là hôm trước cũng có một số quý thầy cũng muốn đi thập tự ở Nha Trang, thì chúng tôi đồng ý để cho quý thầy đi được 100 người sẵn đi xuống đó để mang cái lụng bộ lụng tạng cúng dường 10 chùa, với mang gạo mang đồ chùa mình đông mà người ta cũng cúng nó dư. Thành ra tại chùa thông báo từ hôm thứ ba thứ tư tuần vừa rồi mà đăng ký hình như được 50+ người á. Hiện tại Phật tử ở Đức Trọng, Đà Lạt đồ ai đăng ký thì chút nữa ra ở ngoài cái chỗ cho kinh sách, cái nhà tặng kinh sách miễn phí đó, quý vị đăng ký thứ tư tuần sau đi, ngủ đêm thứ tư, ngủ đêm thứ năm, thứ sáu còn về để chủ nhật mấy thầy chuẩn bị, thứ bảy chuẩn bị để chủ nhật cộng tu. Và một người đi là 2,2 triệu, người ta lo ăn lo ngủ lo xe lo cộ chở đi thăm thập tự, rồi hình như nghe nói chở xuống biển nữa, thăm biển, nhớ cái hơi thở của mình xuống biển tốt trong lành, hít cho sâu vô. Có nhiều người chúng tôi kêu hít họ, nó không có quen, làm sao á, nó không có quen, hít từ từ chậm lại, nhẹ nhàng. Định cái tâm trên hơi thở A-di-đà-phật, thở ra A-di-đà-phật, làm mấy tháng bắt đầu nó mới thuần trong cái hơi thở. Có cái định ở trên cái câu, trên cái hơi thở, kèm thêm câu Phật hiệu nữa, con người này sẽ sống thọ. Hơi thở càng sâu con người này sẽ sống càng thọ. Mà hơi thở hết thì sao? Đúng không? Đúng không? Thở không nổi nữa. Đúng ra người ta nếu mà họ chịu thở thì cái lúc đó chưa đến nổi chết đâu. Hơi thở đó quan trọng. Nói với tâm mình là một. Hít vô sâu kèm câu Phật hiệu. Tâm mình nó lắng xuống. Thấy nó dao động. Nhà mình bị cháy, chồng mình bị xe tông lồi não chết, con mình thứ kia thế nọ. Hít một hơi vô để Phật lo ngàn, để Phật lo, nói cái tâm mình để Phật lo ngàn, mình đừng có lo, mình lo không được gì đâu ngàn, vọng tưởng lên lo không được gì đâu ngàn, nhắc nó rồi hít thở khoảng 15 phút là cái tâm nó yên ở trong đó rồi, nó tỉnh táo rồi mình mới giải quyết được vấn đề. Còn lúc đó là mình niệm càng loạn, Bình thường không niệm lúc đó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật cứu chồng con, Phật 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 ơi, Phật ở đâu rồi, Phật Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Phật. Niệm kiểu đó là niệm điên loạn mà chết. Càng niệm nó càng loạn. Phải có cái tâm mình kèm hơi thở, nó kèm với câu Phật hiệu để cho nó lắng, nó lắng cái thủy tâm xuống. Trời, sách của Ấn Tổ không? Mà trong này cũng có một số các thầy các chú cũng không có tin được văn sao đâu. Tâm bất an quá, niệm câu Phật hiệu không chịu, rồi đi hết vị này hỏi, đi vị kia hỏi. Dĩ nhiên quý vị có các duyên với các vị hòa thượng khác thì không sao, mà Giác Ngàn nói Giác Ngàn không phải chủ động mà gọi rằng là nói quá lời đâu. 35 năm từng trải rồi, hỏi ai đi nữa cũng giúp cho quý vị nghe trong lúc đó, rồi quý vị về lại, rồi phiền não vẫn phiền não, khổ đau vẫn phiền khổ đau. Không có niệm Phật đọc văn sao thì quý vị chịu không nổi với cái vọng tưởng đâu. Gặp các vị cao minh cao kiến gì đi nữa, đắc đạo gặp Phật đi nữa, mà quý vị về không niệm Phật quý vị cũng chết. Vì vị đó không có lấy cái nghiệp quý vị ra được, không có chuyển quý vị được, mà chỉ tăng thượng duyên thôi. Nếu mình không có sở dân duyên, vô gián duyên và bộ văn sao với câu Phật hiệu thì cái tăng thượng duyên này cũng mất tác dụng rồi. Không thật. Không thôi đi gặp mấy vị cao minh, cái lúc mình khổ đau mình biết à. Họ nói theo cái kiểu của họ chứ không phải nói theo cái kiểu của văn sao để cho mình áp dụng kẻ phàm phu mình. Có một vị đó hòa thượng 74 tuổi, ngày ông hít thở không, không có niệm Phật, sáng trì chú đề bi, tối tụng Di Đà vậy thôi mà ông hít thở không, ông khỏe ghê luôn. Mặt mày hồng hào. Mà ông hít sáng tối thôi chứ không phải hít thường xuyên, hít thường xuyên nữa. Với là hít thường xuyên mà niệm câu Phật hiệu nữa rồi thì làm sao có vọng tưởng chân chân mà bất tính với ngôi Tam Bảo, mà bất tính với cái pháp môn tịnh độ. Phải có thời gian hàm dưỡng, không ai giúp cho quý vị tiêu liền cái nghiệp được đâu. Ấn Tổ nói rất thực tình là 8 đến 10 năm buông vọng tưởng xuống hết, niệm câu Phật hiệu, đọc vào văn sao đi, chắc chắn là đủ giúp cho quý vị thừa cái điều kiện cho quý vị giảng sanh. Nói vậy cho đọc lá thư nghe nha, lá thư này hay lắm, ngắn có 1 trang à, thầy Nhuận Minh đọc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, cuốn 1, quyển 1, lá thư 41, thư trả lời cư sĩ Lý Tự Sơ, năm Dân Quốc 20, 1931. Ông đã thọ giới, đã có văn sao, gia ngôn lục, hãy nương theo đó tu trì mới hồng khỏi phụ bạc cuộc đời này. Cần gì phải hỏi đạo nơi minh sư chi nữa? Phải biết Phật Pháp ví như biển cả, ai có thể một bước đạp đến tận đấy, một miệng hút sạch cho được. Chỉ nương theo tín nguyện hạnh trong pháp môn niệm Phật thì chắc chắn sẽ có thể cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì đã được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Pháp này chính là vô thượng đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thảy dù phàm hay thánh. Nếu chẳng chuyên tu pháp này mà muốn liễu sanh tử bằng các pháp môn như thiền hay giáo hay mật hay luật, đừng nói là đời này chẳng được liễu thoát, thật sợ rằng ngàn đời vạn kiếp vẫn khó liễu thoát. Do các pháp môn ấy đều phải đoạn hết sạch phiền não thì mới có phần được liễu sanh tử. Ông nói gửi thư qua lại, hồng được chỉ dạy rõ ràng con đường chánh cho hết thảy chuyện tu hành, thì văn sao gia ngôn lục há chẳng phải đã chỉ ra con đường rồi ư? Chỉ cần nương theo đó mà tu là được rồi, cần gì phải dùng thư từ để chỉ đi dạy lại nữa. Các sách như văn sao vân vân ông còn chẳng y theo, làm sao có thể dùng thư từ để hỏi lại, nói lại được. Hóa ra ông chỉ chịu nương theo lời nói ít ỏi nhất. Nếu ông y theo văn sao tu hành, đảm bảo vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu ngoài pháp này ra mà muốn đạt được lợi ích liễu sanh thoát tử thật sự, dù có mơ cũng mơ chẳng được. Ông chịu tuân theo lời tôi, tức là chẳng khác gì quy y, cũng không cần phải đọc pháp danh mới là quy y vậy. Phàm nêu tên người trên, do chẳng dám gọi thẳng tên họ người ta ra, nên mới nói là thượng yết hạ y. Ông tự xưng pháp danh mà cũng nói là thượng thường hạ lạc, thì thành ra ăn nói nhảm nhí, tự cao tự đại, không thể không biết điều này. Quan đã già rồi, chẳng thể thường trả lời thư ông, chớ thường gửi thư đến nữa. Nếu muốn đọc kinh sách, nên thỉnh nơi Hoằng Hóa xã. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Vậy nghe cái lá thư này thấm không? Ngắn thôi mà hay. Ông này cứ cần Ấn Tổ gửi thư qua lại, nói văn sao với gia ngôn lục không đủ giúp ông. Ông không chịu tin vô đó, ông cứ làm phiền, ông gửi thư đến gửi thư lui, rồi ông còn xin tôi là ông tự xưng ổng cư sĩ mà thượng thượng người giờ là gì đây đó, thượng ít hạ y, không có giấu cái tên người đó chứ sợ người đó. Thường mình xưng tên mình là mình không nên xưng như vậy, mà mình xưng những người khác cho nó có cái lòng cung kính. Hòa thượng thượng quản hạ hiển, thượng trí hạ quản, mình xưng người khác. Còn mình khi là thượng giác hạ nhàn, xưng với người ta là vậy là cống cao, tự đưa mình lên quá. Cho nên nói về cái mà kêu để dùng cái tâm khiêm hạ thì Ấn Tổ là số một. Ngài nói ngài là bất huệ mà, kẻ thường tàm mà. Dập cái ngã mình cho nó tắt đi. Lá thư này hay. Ai chưa có văn sao phải lấy đọc mấy thầy mấy chú, đừng có khinh nhờn. Khinh nhờn là đưa không đọc. Hồi lời của Tổ, không biết là nãy giờ quý vị nghe làm sao, nhàn thấy nó thấm thía. Đúng văn sao ngài nói thừa khả năng giúp cho ông vãng sanh mà. Là ngài nói mình á, ngài nói mình luôn chứ không phải nói ông này không đâu. Quý vị tin đi, mỗi người có mỗi cái khổ mà, mỗi người có mỗi cái nghiệp chướng, văn sao tháo gỡ hết cho quý vị mà, không những ông này đâu. Cái lời nói của ngài là nó trọn vẹn, nó viên mãn, không những cho cái ông này mà cho mình trong đó. Nó hay là cái chỗ này. Thiệt tình quý vị tìm ra một cái bộ văn sao, cả một kỳ công khó khăn vô cùng, mà hôm nay có in sẵn cho rồi, người khác năn nỉ quý vị. Chúng tôi nói quý vị mà đọc văn sao để mà quý vị hành trì theo, chúng tôi nói quý vị kêu chúng tôi làm gì chúng tôi cũng làm, đổ bô cho quý vị chúng tôi cũng đổ mà. Không thiệt. Vì cái bộ này nó quá tuyệt. Nó trọn vẹn trong đó, cái luân lý đạo đức nhân quả giáo dục gia đình nó trọn vẹn. Bộ sách là gọi là Bách Khoa Toàn Thư, Bách Khoa Toàn Thư của Thánh Hiền rồi. Có ai thoát khỏi ra cái những lá thư của ngài đâu. Mà nó thực tế từng người, mỗi người là mỗi căn bệnh đến mà ngài chữa cho. Chúng tôi đọc kỹ vào quần thư trị yếu cũng có trong đó. Ngài cũng nói cho những vị mà có làm gì chính trị luôn trong này. Giáo dục nhân quả là số 1 rồi, giáo dục gia đình cũng có, giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức. Gọi là bộ sách Bách Khoa Toàn Thư, đủ hết trong đó. Là Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên ngài mới dám nói rằng là hành theo những gì trong văn sao đã nói. Tuy rằng thân ở cõi phàm mà tâm vẫn là người đang ở quê hương Tây Phương Cực Lạc, không phải là khách trọ xa xưa nữa, mà người này là người mới có tên bên Liên Thai. Cái người mà có tên bên Liên Thai á, là người này người mới. Mà có tên có khó không? Không, dễ lắm. Phát nguyện cái là có tên trong đó, mà nó chưa đủ cái điều kiện để mình về, là thiện căn phước đức nhân duyên còn kém, tiếp tục mình làm. Năm nay là năm mới, mình phải là người mới. Nhận cha mình là Di Đà là mới, nhận mẹ Quan Âm Thế Chí là mới, có tên bên Liên Thai là mới. Sướng quá. Không thấy cái này vui à? Không thấy cái này vui à? Hay là làm ăn ra cái là mở cửa người ta mua cho mình được đồ đạc, hoặc mình trúng bánh mình có tiền là vui. Ấn Tổ nói một câu này hay lắm, lắng nghe nha, lắng nghe nha. con nít mà cho nó cục đường mười mừng vui lẫm liền, đưa nó hột sòn với vàng, nó bứt đắp, ôi đồ này mày xài gì, con nít á, con nít. Bọn phàm phu ngu dốt của chúng ta là như vậy, đưa tiền, đưa sắc, đưa tài, đưa danh vô luôn, mừng vui lắm, đưa câu Phật hiệu vãng sanh, ấy này mà xài gì, hiểu không, hiểu không? Chọn ví dụ hay. Còn gì, còn cái người lớn á, người có trí người ta biết á, mà đưa vàng, đưa tiền, ồ cái này lấy đổi ra để làm phước làm thiện, sinh sống sướng. Cái người trí cho câu Phật hiệu giới thiệu họ vãng sanh, họ tha thiết, họ chân thật, họ quý còn hơn là tiền bạc bạc tỷ đô la, hột sòn ngũ dục lục trần. Ví dụ này quá hay, quá hay, đúng y chang như chúng ta rồi. Thấy tiền thấy bạc có là mừng, mất là tiếc thôi, khóc khóc kêu cha kêu mẹ kêu trời không thấu, mất câu Phật hiệu tỉnh bơ, tỉnh bơ. À, cười chúng rồi cho cười đó. Hôm bữa tự nhiên cái khu chuyên tu mình khởi niệm lên làm thêm cái tượng Địa Tạng cho mình, nói lại lòng ngài Địa Tạng nhỏ, đủ cái duyên ở trong thóc cái vấn nhàn có ngài Địa Tạng bằng sành mà hòa thượng tặng, hòa thượng Tịnh Không tặng để lên cái bàn tâm thánh là vừa đẹp quá rồi. Bây giờ mình khởi niệm lên làm bằng đá, rồi xung quanh đá tốn tiền quá, thôi chắc có ngài ngự ở đây được rồi, mình lấy tiền để mình làm phước, làm mất cái thời gian niệm Phật lắm, thôi không làm nữa, bớt. Đa sự không bằng tiểu sự, tiểu sự không bằng vô sự, mà kẻ vô sự ngồi sanh sự là không có niệm Phật, gọi là vô sự sanh sự, hiểu không? Còn vô sự là không sự gì hết, chỉ một sự đại việc sanh tử là sự, đại sự sanh tử là niệm Phật bản sanh. Thì kẻ vô sự là không thấy họ làm cái gì lớn, chùa chiền không thấy họ làm cái gì mà cao cả hết, rồi tiểu sự cũng không có, việc nhỏ nhỏ cũng không thấy họ làm, mà họ giải quyết đại sự được, đó là niệm Phật, giải quyết đại sự vãng sanh. Còn mình gì, không có sự gì hết là ngồi thôi buồn thúi ruột, vô sự sanh sự, nhàn cư với bất thiện, bắt đầu nói xấu người khác, chúng sợ cười dữ ta. Này là này, trong tâm của giác ngàn sao nói ra quý vị như vậy. Không niệm Phật là ngồi nó buồn thúi ruột, đi tìm người kìm người uống trà hút thuốc rồi chơi đồ này nọ để cho nó đỡ buồn, đó là vô sự sanh sự. Trời ơi, cái thời gian đó mà ngồi niệm Phật nó quý biết bao nhiêu không trời. Cái nghiệp nó phá dễ vậy cho niệm. Hôm nay mà ngồi đây mà nghe được cái điều này thì nhân duyên trăm ngàn ức kiếp mới gặp. Thiệt. Sở dĩ nãy giờ chúng tôi nói cái nồng độ này quý vị nghe từ trong văn sao. Không có văn sao không nói được cái nồng độ này đâu. Mấy thầy mà nghiên cứu khoảng 3 đến 10 năm. Nhưng mà phải với thầy, hôm qua chúng tôi nghe thầy Nhuận Minh rồi thầy Nhuận Huy một số thứ 3 với thứ 7. Mấy thầy nói thì nghe lưu lót rất là hay, có cảm xúc, nhưng mà làm sao phải đi vào trong cái đề tài được. Hồi nãy giờ chúng tôi đang nói nó nằm lòng vòng ở trong cái thập thiện, xung quanh về cái thiện ác và cái sát sanh, không dám ra ngoài đề tài. Còn mấy thầy dạy giáo dục gia đình lấy những cái câu của Ấn Tổ mà hôm trước chúng tôi gửi cho thầy Nhuận Minh, những cái câu thơ nó dịch ra rất là hay, bám vào trong đó giảng cho nó đúng cái đề tài, đúng cái nội dung, đừng có lệch. Người giảng sư, người thầy giáo mà giảng lệch đề tài cái là thấy nó loãng liền. Đệ tử quy là dạy đúng đệ tử quy, cảm ứng thiên là đúng cảm ứng thiên, dạy đúng vào cái giáo trình, tập cho nó quen. Còn cái người mà lên họ nói đâu cũng chúng là phải chục năm ngồi trên đài giảng. Bước đầu 3 năm là phải kèm đúng với cái giáo trình của mình. Giúp tôi nhắc nhở các vị thầy trong giáo thọ, lớp đệ tử quy giáo dục gia đình, cố gắng mỗi chủ nhật có giác nhàn lên phải tập trung lớp học các em đệ tử quy vô, hoặc là cho đi làm công quả, dạy cho đúng giáo trình. Thứ hai nữa, chúng tôi nhắc các vị bây giờ không ngồi ở đây lâu được phải về nhà. Thì tối thứ 3 với thứ 5 là 6 giờ đến 8 giờ tối, kéo đường internet vô, mấy thầy dạy trực tiếp phát lên, cũng như lớp học đệ tử quy ở dưới Vĩnh Nghiêm. Giờ mấy thầy không xuống được, họ coi trên internet hết. Có một số mấy người có năn nỉ xuống đó, bởi vì không bằng lớp trực tiếp, bởi vì thực sự họ lấy lòng cung kính, mặc áo tràng trang nghiêm, thấy mình ngồi đó là giống như là ở trong lớp cha mẹ làm biểu pháp, thì con nó vẫn cung kính y chang như vậy thôi, không khác đâu. Cũng cũng thấy cái hình, cái mặt của thầy Nhuận Minh rồi cái tiếng ông vậy thôi chứ gì khác đâu. Mà ở nhà nó phải đỡ tốn kém đi ra đi bụi bặm đồ này nọ nữa. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không là nhắm bên trên không trung là mở đạo tràng mà. Cũng như hôm nay chúng tôi phát trực tiếp, đáng lẽ hôm nay chúng tôi không có phát trực tiếp và không có lên giảng, nhưng mà chúng tôi nói là cũng còn nằm ở trong, chưa tới rằm tháng Giêng, nằm ở trong dịp Tết thì chúng tôi lên, còn về sau thì không có thông báo gì nhiều. Bởi vì thông báo cái bữa chúng tôi giảng thì đông, mà không có giảng thì không về niệm Phật. Khổ vậy. Nên thành ra Phật tử chuẩn bị internet, cứ 6 giờ mình ăn cơm xong hết, tắm rửa sạch sẽ rồi, mặc áo tràng ngồi biểu pháp cho con cái, ngồi ngay ngắn đó để nghe. Rồi mấy Phật tử một số xa về vô ngồi nghe mấy thầy dạy. Lớn tuổi vẫn học đệ tử quy, vẫn làm chưa được đâu. Bực lâu lúc nào cũng cái lớp nó kín hết cho nó đẹp, nó trang nghiêm. Rồi thứ năm cũng từ 6 giờ đến 8 giờ tối, chỉ có thứ bảy là các em không có đi học, 2 giờ đến 4 giờ chiều. Một tuần mà có 3 bữa là tốt dữ lắm. Mấy thầy cũng khổ công, quý vị biết lên ngồi đây nói là không phải đơn giản. Phải chuẩn bị được, nhiều lúc lên nó quý, quý vị lên ngồi thử coi, cũng khó lắm. Nó phải có một cái duyên Phật lực gia trì, rồi mình tha thiết với chúng sanh, không vụ lợi kìa. Nhưng mà giảng vòng nói đổi thầy thiếu tiền làm đài tâm thánh đó nghe. Rồi nó có âm mưu trong đó, giao tiếp mà nó có âm mưu cầu lợi mình, không được. Mấy thầy giáo thọ dạy lớp học là đừng có kêu dạy xong rồi vài bữa cũng về cũng nói má cho cô thầy mượn 5 triệu nghe, đưa cho rồi. Âm mưu rồi, cái này âm mưu ba bệnh rồi. Quýnh bài người ta âm mưu ba bệnh đúng không? Để ba bệnh nó cuối cùng á, âm mưu ba bệnh. Làm mà nó không có nghĩ đến lợi nhuận cho mình, không nghĩ đến riêng tư cho mình, làm một cái tâm chân thật vì người, để mà mục tiêu đó là họ giáo dục cho họ có đạo đức, để mà họ làm người người hiền, người lành, người nhân, người đức, để mà họ một đời này họ vãng sanh, công đức nó hơn tỷ 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 thiệt. Không lừa dối quý vị đâu. Nói vậy để mình biết, mình giúp người ta bằng cái tâm chân thật, không công, cái công đức này vô lậu mà. Công đức này vô lậu. Hôm chúng tôi làm cái máy 20.000 cái máy rồi, mà cuối cùng những cái máy nó cứ cái trầy cà trọc, mấy cục sạc nó cứ bị cháy. Cuối cùng bây giờ là họ phát hiện ra, họ làm cho mình cục sạc tốt hơn rồi, máy nó có số bấm, chuẩn bị đặt 5.000 nữa nè, chuẩn bị gửi tiền qua đặt 5.000 nè. Gửi qua bên đó là cái máy, đọc nghe mấy cái cười thôi, khoái không? Và cái máy đợt này là nó đầy đủ hơn trong đó nữa, là gửi qua mình làm là để tặng cho, không làm để bán, có nhiêu làm nhiêu. Vậy mà lại đủ duyên đủ phước, có nhiều người người ta tùy hỷ với mình làm, cũng không có kêu gọi ai. Mấy nhiều người họ làm họ gửi vô, có nhiều người họ gửi 5-70 triệu mà không có nói tên, kêu gửi cũng dừng làm mấy vậy thôi. Thì thôi, hôm nay thì cái buổi nói chuyện này quan trọng lắm. Chúng tôi làm xong chúng để lên trên web Vô Lượng Thọ, quý vị cố gắng lấy lại nghe. Nghe lại nó có khác ở trong đó, cảnh giới nó có nâng cao. Tâm mình, tâm ác, mình nghe một lần nó chuyển từ từ ác, lần lần lên thiện là bắt đầu là mình nghe nó khác. Mà tâm mà thuần thiện là nghe là nó vô cảnh giới á, tương ưng. Thôi giờ hết rồi, hết giờ rồi. Thì thôi giờ mình hồi hướng, ngồi tại chỗ chắp tay trang nghiêm hồi hướng xong ha, rồi bắt đầu quý thầy mang cơm đồ vô. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.